Rồi mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy vừa bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 5 tháng 6 2011. Cái địa điểm là chánh điện của chùa Tạng Nguyên 1 tại thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào quý Phật tử hiện diện hôm nay trong Pháp hội và những Phật tử đang vào cái hệ thống Justin TV và Bao Talk toàn cầu ở Internet ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ để nghe Pháp online. Các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Canada và Nam Mỹ gồm có Brazil, các Phật tử Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Đại Hàn, coi như là Đài Loan và Nhật Bản. Hôm nay có cái đề tài quan trọng mà tôi muốn đem ra để mà khai triển cùng quý vị, là như hôm tôi đã báo là 25, 26 này chúng ta có cái khóa tu ở tại Diêu Thà. Thì cho tới cái ngày tôi xuống với miền Nam California thứ bảy 28 và chủ nhật 29, tôi vẫn còn kêu gọi Phật tử ghi danh để mà đi qua bên Pháp hội Diêu Thà, vì tôi không biết gì hết. Tôi không biết cái gì hết cho tới khi cái giờ cuối cùng á, là sau khi pháp hội hoàn mãn, sau khi pháp hội hoàn mãn ngày chủ nhật, thì tới ngày thứ hai, tới ngày thứ ba thì tôi đến phòng mạch của vợ của thiện hội để tôi làm răng, tôi kiểm cái răng. Thì lúc đó thiện hội hỏi thầy ơi, cho con cái địa chỉ để con phót lên cái vấn đề mà cái chương trình tu để mà cho bà con biết để mua vé. Tới bây giờ này thầy, tụi con hoàn toàn không biết địa chỉ phải không? Thầy chưa có phót gì lên, vì thầy nói rằng sau khi phá tu miền Nam California xong thầy phải đánh lên để nhiều chương trình quá người ta lộn xộn, đúng không quý vị? Thì vừa mãn phá xong thì ngày chủ nhật, ngày thứ hai thầy mở thì nghỉ, ngày thứ ba ra phòng mạch. Thì chú thiện hội, chú hỏi thì tôi nói thầy nhớ là cái chùa đó như vậy đó, chùa Phổ Quang ở Diêu Thà, thì chú sợ vô chú kiếm địa chỉ đi. Hôm trước có email cho thầy mà thầy không có đem máy computer theo. Thì chú sợ vô thì chú thấy có chương trình ca vũ đại nhạc hội, ví dụ thầy nói không? Có cái chương trình này kêu là hội chợ và ca nhạc dạ vũ mùa hè. Thầy nói rõ ràng khi mà cái chùa này họ có một cái đường lối làm việc riêng, thầy không có lên án cái chùa này hoàn toàn, vì mỗi một chùa có một cách hoằng pháp. Nhưng mà tôi trách là tôi trách hai đứa đệ tử quy y của tôi. Hai đứa đó tôi cũng không nói tên, có nói gì tôi còn nghĩ cái tình thầy trò tôi không có nói. Ví hiểu thầy nói không? Là nó đi qua làng Di Đà, nó vừa phát tu cách đây mấy tháng rồi, nó qua hai lần, lần đầu đi với vợ chồng thì nó vô nó mời thầy, và nó đưa một cái thư của cái ban đại diện của cái chùa này mời thầy. Nó ở tại Diêu Thà và nó muốn mời thầy về ngôi chùa Phổ Quang để mà hoằng pháp. Thầy thì lâu nay đó, thầy mới hỏi thế này, chùa có tăng hay không? Thì nó nói chùa này không có tăng. Thứ hai là nó nói chùa này là chùa của HO thành lập. Tôi nói ok, nghe HO là tôi chịu rồi, tại vì tôi nói chùa chống cộng. Thì hai cái điểm đó tôi tin hoàn toàn vào đệ tử tôi. Cho tới khi mà tôi đọc cái thơ thì tôi mới đồng ý, mà tôi hỏi nó nữa, chùa này có tổ chức gây quỹ bán cơm rước ca sĩ về hát hay không? Nó nói bảo đảm với thầy không có chuyện đó, chùa này tu hành đàng hoàng giống đường lối như thầy. Còn lấy cái uy tín con ra, con đệ tử thầy, con không bao giờ con gặp thầy. Thì tôi tin nó đệ tử mà, tại nó là hai cái đứa phát hành băng dĩa ở tại vùng Diêu Thà, bao nhiêu bài tôi giảng nó đưa lên, thành tôi không cần trách gì hết. Chứ thông thường mà tôi đến một chùa nào đó tôi đều không thích giảng tại chùa. Không phải là tôi có cái tánh kỳ thị gì, nhưng mà cái đường lối giảng của tôi đó là tôi chống những cái đó. Vô tình ông thầy ngồi đó rồi ổng sẽ bị cái khó chịu, quý vị hiểu thầy nói không? Tại tôi lên án những cái vụ mà rước ca sĩ về hát, tổ chức kêu quỷ bán cơm vé số, rồi tôi chống cái đó. Mà khi tôi giảng tôi nói vô tình đó, ông thầy đó ổng bị coi như là khó chịu, thành ra tôi nói tôi không giảng. Mà tôi đi đâu tôi đều thích mướn hội trường để khỏi có đụng chạm ai, Quý vị hiểu thầy nói không? Chương trình của thầy cứ mướn hội trường đi. Sau khi hoàn tất rồi, tôi lấy cái tiền quỹ ta cũng đã trả trang trí hội trường, trang phí hết trọi tất cả chi phí, tiền máy bay, tiền nhà hàng, tiền ẩm thực, tất cả mọi thứ rồi, còn bao nhiêu thầy cho cái pháp hội đó để cho người ta dành cái tiền đó để tương lai như vừa rồi. Thầy xuống Nam Cali, đầu tiên là thiện hội bỏ ra hết để lo mướn hội trường, coi như mua vé máy bay cho thầy, mua vé máy bay cho ông Vượng là người quay phim, mua vé máy bay cho chú Mẫn là người coi internet, và coi như lo ăn lo ở là đưa đón phi trường. Sau khi hoàn phản rồi thì cúng được 32.000 về chi phí cho 2 ngày pháp hội hội trường, rồi 8.000 mấy, chúng tôi còn là 20 mấy ngàn. Thầy để cho các pháp hội đó thầy không giữ, thì cái đường lối của thầy rõ ràng. Nhưng mà thầy giận ở đây đó là nó đã nghe băng thầy, nó là người phát hành thầy, nó biết thầy như vậy mà nó đưa thầy về cái ngôi chùa mà có tổ chức như vậy, thì lâu nay nó thầy lên án bao nhiêu mà nó không cho thầy biết luôn nữa. Hoàng thầy giận là không cho thầy biết, chứ nếu cho thầy biết á, thầy là thầy muốn hội trường liền. Con biết tới giờ cuối cùng sau khi mà thầy xuống Cali, thầy tuyên bố rồi cái số người đăng ký ghi danh bao nhiêu, quý vị biết không? Quý vị đón ta bao nhiêu, tính luôn mình là bao nhiêu?
300 người.
60 người, trên 60 người là của chúng ta. Thầy đòi chúng ta đó là mướn 6 chiếc xe van 15 chỗ ngồi, và có mấy chiếc xe van đi riêng tư không kể, trong đó xe dự quán, xe của một số người thiện thông rồi không kể nữa, là 3-4 chiếc xe. Rồi Idaho đó họ đi qua cũng khoảng là 40 người. Rồi Colorado họ qua cũng mấy chục người nữa, là 80 người. 40 người Colorado, 40 người Idaho, là chúng ta thấy 100 mấy rồi, gần 100 mấy rồi. 80 chứ 60 là 100 mấy rồi. 104 miền ở San Jose khoảng 20 người họ đưa lên đây để họ đi chung với ta nữa, là 106. Miền Nam Cali khoảng 20 mấy người, đó là 108. Rồi Florida, rồi Texas, rồi New Mexico, rồi Indiana, rồi Tennessee, rồi đủ thứ loại. Canada có bà cụ cũng đã mua vé rồi. Thầy bước vào đây, thầy mới xin lỗi bà, thầy nói thôi bây giờ đánh email cho con cổ là cô Liễu Hoàng, thầy cái này là chuyện ngoài ý muốn của thầy, thành ra bây giờ con cứ chuyển máy bay xuống pháp hội của thằng Mẫn đi, ngày 23-24 có pháp hội thầy giảng ở dưới miền ở San Jose. Vì thầy giảng đáng lẽ xuống San Jose thầy sẽ giảng cái bộ kinh Di Ma Cật, nhưng mà vì thầy giảng cái bộ chứng đạo ca của ngài Quyền Giác nó chưa xong, mà bộ này nó quá hay đi rồi, quý vị nghe Di Băng ta rất là excited, ta thích thú lắm, thành ra thầy sẽ giảng tiếp cái bộ chứng đạo ca đó ở tại miền Bắc California của San Jose. Thầy sẽ nói liên lạc Mẫn nè, Linh nè, ông Thiện Hòa nè, chú Cười nè, thầy sẽ phót chương trình vào trong cái nội ngày mai. Thầy nói Minh Giáo phải phót lên, thì tôi xin lỗi bao nhiêu cái tiền mà phạt máy bay đó, thầy lấy tiền đi làm, thầy đền cho cụ, chứ thầy không có để. Mà vì thầy lâu nay thầy chống cái đó, mà thầy về đó ai nói thầy không biết chuyện này, ai tin không quý vị? Thì như vậy đó là vô tình đó, bao nhiêu cái uy tín của thầy bị tiêu tan, cái làng Di Đà thầy sẽ bị đóng cửa và không ai xúc phạm thầy hết, không thầy thông lai nói đường làm ngã. Thì sau đó cái người ta mới nói thế này, bây giờ họ tổ chức cái này là ngày 23 tháng 7 sau khi thầy qua. Thầy nói dù tổ chức ngay hay tổ chức sau gì nó cũng không thành vấn đề. Tôi nói thí dụ cái chùa đó lâu nay họ tổ chức hàng trăm cái đại nhân hội từ khi thành lập năm 1975 tới giờ, cái chuyện đó là dĩ vãng. Tôi thà là tôi thấy đĩ làm vợ chứ tôi không lấy vợ làm đĩ. Bởi vì nghe rõ hiểu tôi nói không, tức là cái chuyện dĩ vãng tôi không biết. Bây giờ tôi qua đó ngày 24-25 tháng 6, tôi chống cái chuyện này, tôi chống cái chuyện ca sĩ, tôi chống cái chuyện mà tổ chức đại nhạc hội mùa hè, tôi chống những cái chuyện mà coi như là mượn đạo tạo đời. Rồi tôi về có tháng sau nó lại trước cái đó nó vô nó làm rùm rùm như vậy, chẳng khác nào lấy cái nước lạnh mà tối sát vô mặt tôi à. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra quý hiểu thầy nói không, cái mà tổ chức sau nó còn hại hơn là tổ chức trước. Tại vì tôi giảng tôi chống những cái đó, tôi giờ ở nhà quý vị á, quý vị giận con cháu quý vị á, quý vị bỏ đi rồi con cháu quý vị nó má về đi, tại tụi con hứa tụi con không cờ bạc nữa. Rồi đâu quý vị làm một cái mâm cơm để mời bà con dòng họ rồi quý vị mới ngồi tuyên bố rằng bữa nay đó là tụi này nó hứa nó không có cờ bạc rượu chè. Nhưng mà quý vị vừa đi xong khỏi, quý vị vừa về tiểu bang quý vị, thì bên đó nó lại rước sòng bài vô, nó cho chơi cờ bạc trong đó quý vị. Quý vị thấy quý vị chẳng khác nào là nó chữ cha quý vị không? Thành ra cái đó là cái hại. Thành ra tôi nói tôi không lên án cái chùa này, vì cái chùa này họ có quyền và họ có toàn quyền để mà họ tổ chức những chương trình hành pháp, những chương trình gây quỹ của họ. Nhưng mà thầy Thông Lai thì tổ chức rằng cái vấn đề cúng kiến cúng dường chỗ nào mà của thầy Thông Lai ở chùa nào của thầy Thông Lai trụ xứ, không có thùng phước xương và cấm mọi hình thức gây quỹ. Vì Phật tử muốn cúng đi kiếm thủ quỹ cúng, còn không cúng thì thôi không sao hết, vì không kêu gọi và cũng không có đòi hỏi cái gì hết. Ở trong này cái ban thủ quỹ của tôi, bất cứ đứa nào mà nó gọi cái gì cúng á, cái gì nói tôi là tôi đuổi nó ra khỏi chùa ngay giờ, từ nó ngay, vì cái đó là cái policy của thầy. Thành ra thầy giận là giận hai cái người đệ tử ruột của mình mà nó làm như vậy á, nó hại cho thầy kinh khủng mà họ không có thấy, thấy không? Thành ra thầy nói như vậy đó là bây giờ đó là cái tờ này trên tay thầy thì như vậy đó thầy không có thể được. Thầy nói là thầy xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị nào mà muốn nghe mà lỡ mua pháp hội đó thì quý vị đi, những người nào đang online mà dự định đi mà thầy đã xin lỗi thầy cách xô đó thì cứ mua vé đi về phi trường San Jose. Cái pháp hội tôi ngày thứ bảy là 23 tháng 7 và chủ nhật là 24 tháng 7. Quý vị liên lạc với chú Mẫn, cô Linh và ông Cười, chú Thiện Hòa, chú Tệ Quảng, thầy sẽ phát lên những số phone. Chúng tôi hoàn toàn lo chỗ ăn, chỗ ở, người đưa đón tại phi trường, và chúng ta sẽ có pháp hội để mà bù lại cái vấn đề đó. Tôi sẽ phát lên mạng vào trong thứ hai này, Minh Giác sẽ phát lên ngay. Thì cái tôi nói thông báo trên mạng để rồi tôi bù trừ lại, và tôi thông báo luôn những Phật tử ở miền Nam California dự pháp hội 27, 28 và 29 tháng 5. Tôi đang giảng chứng đạo ca thì tôi mới giảng được có 1/10 của bộ kinh đó thôi. Thành quý vị văn dĩa bây giờ ở miền Nam California đã được chú Thiện Hội đã cho phát ra, và miền Bắc California chú Mẫn cũng đã in ra mấy trăm bộ rồi. Riêng ở đây thì chờ cái bộ của chú Vượng gửi lên thì từ sau chúng ta sẽ có bộ DVD đó 4 dĩa. Riêng cái MP3 thì chồng của Diệu Quán và chồng của Diệu Đế và Diệu Quán đã hợp tác làm và có đây mấy trăm dĩa rồi. Thì quý vị cứ lấy chút nữa sau pháp hội cứ lấy về nghe. Thì bữa nay tôi xin thành thật xin lỗi tất cả những Phật tử đã ghi danh mà đi dự khóa tu ở tại Diêu Thà. Cái đó là ngoài ý muốn của tôi, vì đệ tử tôi nó không hiểu rõ cái đường lối của tôi, mà tôi cũng không lên án cái chùa đó, mà tôi cũng không có xen vào chuyện nội bộ chùa đó. Mà sau này tôi còn biết một cái chuyện nữa là ở trong chùa đó nó đang có sự tranh chấp. Vô trong web đó rồi đọc xuống, kéo xuống sẽ thấy có lệnh của luật sư, vì chùa đó đang tranh chấp của hai chủ quyền, và nó có cái nốt tịch luật sư nói là đã thay đổi ownership và yêu cầu những người trong chùa đi ra. Mà bây giờ cái người mà mời tôi đó họ đang bị một cái người khác đuổi đi, mà thầy trò chúng ta mà kéo vào trong đó mà đang làm lễ nha, là cảnh sát lại nó đuổi không biết chạy đâu mà ngủ nữa. Quý hiểu thầy nói cái đó nó rất quan trọng, họ đang tranh chấp mà họ đã gửi 3 lần trong cái luật sư mà thưa kiện đó, thành cái đó rất là nguy hiểm. Quý hiểu thầy nói gì không? Mình đưa cả 300-400 người ra cái dân local đó, nó có nhà ở, giờ dân mình chỉ nghỉ ở chùa đúng không? Lâu nay thầy nói ngủ chùa, trời ơi nửa đêm nó ngài đang làm tàn pháp, nó lỡ nó ngồi đây, ông có thấy cái lệnh của tòa không, cái lệnh của luật sư không? Thầy trò chúng ta lúc đó là mà sách giò mà chạy không kịp luôn đó. Thành ra cái đó là cái chuyện nội bộ của họ mà đệ tử của thầy họ không có nói, mà cái này có phát đầy đủ lên trong web. Thì nếu thầy biết như vậy thầy không có về, mà thầy sẽ mướn một cái hội trường, rồi sau khi Phật tử 300 người đi của thầy, mà 300 người mà 50 stack nó đến á, tôi nhắm mắt tôi cho có đứa cũng 100, có đứa 30, có đứa 20, 10 đồng cũng á vịt là được 50 đồng một đứa, phải không quý vị? Thì 300, tôi không kể dân local, 300 đứa đó nó cũng được bao nhiêu quý vị hả? 5 lần 3 là 15 ngàn rồi, phải không quý vị? 15 ngàn đủ tiền mới hội trường không? Đủ tiền trả xe bus, đủ trường trả xe van, đủ tiền lo ăn uống, đủ hết, không có thiếu gì hết. Nhưng mà vì một cái sự mà nó thiếu hiểu biết, nó không có hiểu được cái nguy hiểm, coi như là tôi nói là nếu mà tôi qua bên đó mà tôi nói tôi không biết chuyện này thì người ta nói chị không có tin được, làm sao tôi không biết hả? Họ phát lên mạng mà, họ phát lên mạng, tôi in từ cái mạng cái chùa này ra, quý vị thấy không hả? Do đó tôi thành thật xin lỗi các Phật tử, 300 Phật tử đã ghi danh để đi dự pháp hội theo sự yêu cầu của thầy Thông Lai, và xin lỗi những Phật tử mà ở tại Diêu Thà đang ngóng chờ thầy Thông Lai qua để mà ban pháp. Và như vậy là tôi nói cái chuyện chùa Phổ Quang họ có quyền làm bất cứ cái gì, đó là chuyện cá nhân của họ, tôi không đụng chạm. Nhưng mà tôi chỉ dặn là hai đứa đệ tử ruột của tôi, bởi vì tôi nói rõ tôi chả sợ cộng sản hại tôi chả sợ ai hại tôi, mà tôi chỉ sợ những đứa đệ tử ruột của tôi nó hại tôi. Đó là tôi nói rõ, tôi không sợ ai hết, chỉ cộng tôi cũng không sợ nữa, mà tôi chỉ sợ mấy đứa đệ tử ruột của tôi nó làm việc thiếu suy nghĩ và tôi sẽ bị xa lầy. là bởi vậy Phật nói là trùng sư tử, ăn thịt sư tử. Bây giờ tôi nói rõ, cái đề tài tôi giảng vừa rồi là kinh, bộ kinh Chứng Đạo Ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Bữa nay tại sao tôi đem cái vấn đề này ra tôi khai triển? Vì cái bài kinh này nó phá chấp. Bài kinh này khi mà những vị mà học lấy cái bằng mà cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học là cái luận án mà đem dạy ra để mà đề tài thi đó quý vị. Lâu nay quý vị học là quý vị học lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi bắt học tiểu học, trung học. Cái này á là coi như là đại học của Phật giáo rồi. Thành ra cái bài kinh này nó có cái chủ trương là phá chấp, phá hết tất cả những cái mà kiến chấp của chúng ta lâu nay. Thành ra ở trong này đó là nó có một cái đó là ngài nói rằng không có trừ vọng tưởng mà cũng không cầu chơn nữa hả, mà cũng không có cầu cái thiên đàng, mà cũng không có sợ địa ngục, mà thầy nói cũng không có dơ mà cũng không sạch, mà không có thân mà cũng không có coi như tục gì hết á. Ngài phá hết tất cả những cái đó. Thì bây giờ trước khi tôi khai triển, tại sao bữa nay khi mà tôi giảng rồi trong pháp hội đó 500-600, 700-800 người nghe mà nó đau lòng thay, là Phật tử ở trong đó là 99%, chỉ có 1% là Công giáo. Trong đó có một ông cụ người Công giáo, chỉ lần đầu tiên đến pháp hội của thầy mà sau này ông vô phát biểu, ông đại diện cho Phật tử để nói lên cái giác ngộ của ông, có người Công giáo mà ông vui mừng đến nỗi rằng ông nói trong các bài về gì nghe đi, ông nói với tấm chân lòng 2 ngày, ngày thứ 7 ông cũng đại diện lên ông nói cái cảm nghĩ của một ông cụ Công giáo 80 tuổi mà nghe một lần mà ông giác ngộ. Ông nghe cái bài kinh mà Chứng Đạo Ca này, ông nghĩa là ông thấm thía vào, ông nói là ông mừng quá, nhờ cái duyên lành nào đó tình cờ ông thấy cái quảng cáo mà ông đi đại thôi. Mà như vậy có những Phật tử theo thầy 10 năm, 5 năm làm trong những cái ban điều hành của thầy, có những người chuẩn bị xuất gia mà thầy cũng không nói tên nữa, sau khi thầy giảng cái đó xong về đó là gọi là chấp cái bài này là phá chấp. Thì trong đó có một đoạn, giờ quý vị nghe băng tôi nhắc sơ lại đây, trong có một cái đoạn là ngài nói đó, tất cả chúng ta khổ gì về danh tự mà chấp nhất thôi, cái bài kinh này là phá chấp hết rồi, phá chấp hết. Mà vì lý do tôi sẽ khai diễn cho quý vị nghe nè, toàn thể những người mà vui mừng mà khi được lên cõi cực lạc đó là lệ thuộc vào cái sự đau khổ và đau đớn của những người đang bị đọa đài ở 18 tầng địa ngục. Nếu những người mà ở trên cõi cực lạc phát giác biết là không hề có địa ngục thì tất cả niềm vui sướng của họ đột nhiên tan biến, họ sẽ khổ sở như bất cứ những chuyện khổ sở nào khác. Tất cả những nỗ lực công lao của họ sẽ bị đổ xuống trống rỗng nếu họ biết địa ngục không có thật mà chỉ là cái tâm thiện. Nếu không có địa ngục, kẻ phạm tội, tội nhân cũng sẽ ở tại tịnh độ. Nếu họ biết áp dụng lời Phật dạy thì họ ngay trong ở địa ngục, họ vẫn ở cõi tịnh độ. Hiểu chưa? Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe cái chỗ cái điểm này. Khi mà tôi khai giảng cái lời dạy của ngài Huyền Giác ra đó, một cô hoa hậu mà được hãnh diện vì mình được sắc đẹp là Miss America, Miss Vietnamese, phải không? Là mình đẹp nhất là vì sao? Vì nhờ có những cô gái xấu như Chung Vô Diệm thì mới lòi ra cái cô hoa hậu đẹp nhất thế giới. Mà giả sử bây giờ chúng ta lên cõi cực lạc thì cô hoa hậu nó chả có nghĩa lý gì hết, vì trên đó ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hả? Thì như vậy có phải là cái lý sắc tức là không, không tức là sắc, đẹp tức là xấu, xấu tức là đẹp? Ở đời này có những con dâu bất hiếu nó mới làm hiển lộ lên những con dâu có hiếu. Ở đời này có những đứa con bất hiếu nó mới làm nổi bật vai trò của những đứa con có hiếu hả? Ngài giảng cái này là tinh thần tối thượng thừa. Mà như vậy á, nhờ có những cặp vợ chồng mà coi như ly dị, đau thương, tan nát, nó mới lòi ra được những cái địa vị của những người cặp gia đình hạnh phúc, phải không quý vị? Một bác sĩ nổi tiếng nhờ có nhiều người ở thế gian này còn bệnh. Một pháp sư nổi tiếng giảng hay nhờ có những đệ tử giảng hoài nó không ngộ. Chứ mà lên cực lạc tôi mất job rồi, bây giờ tôi chả bao giờ tôi muốn lên trở lên đỉnh, tôi chỉ là cái thằng mù. Kinh nó cao không? Ngài Huyền Giác ngài phá hết tất cả cái chấp. Tôi nói là bữa tôi giảng cái bài kinh đó, tôi nói rằng mục đích là để tôi đưa quý vị vào cái tối thượng thừa của đạo Phật. Nhưng mà nghe cái kinh này rồi mà chấp không tụng kinh niệm Phật cũng là chấp luôn. Cái này nó đưa vào cái chỗ là tương đồng. Mà khi đọc kinh Huyền Giác rồi, chúng ta mới tìm ra cái sự tương đồng của bộ kinh A Di Đà tối thượng thừa và bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Pháp Bảo Đàn Kinh và bộ kinh Pháp Hoa. Đều bốn cái bộ kinh đó đều trở về một chỗ, đều trở về có một điểm. Chút nữa tôi đố những người mà giỏi tịnh độ như Diệu Trung nè, cái câu mà hay nhất, hay nhất ở trong trang nào hay nhất của kinh A Di Đà? Vậy nào mà thấy được cái đó đó thì vị đó mới là đúng về tu tịnh độ. Cái trang nào hay nhất ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì chỉ cần hai kinh con giỏi là vô trung giỏi về Vô Lượng Thọ với kinh A Di Đà đó. Bây giờ thầy đưa con lên bằng mẫu để xử con đó. Bây giờ nói cho nghe nè, một bác sĩ nổi tiếng thì nhờ có những người bệnh nhân, phải không quý vị hả? Mấy cái con social worker hách hách đó, nhờ có những người băng rớp si mày mới ngồi trong mày hách mày hành hạ người ta, chứ không có những người đó lấy đâu mà mày làm phách làm lối hả? À, một tu sĩ giảng sư Phật giáo nổi tiếng, nhờ có nhiều Phật tử còn vô minh lầm lạc, do đó phải có giớp làm hoài. Chứ tôi giảng cái mà nó giác ngộ như thời Phật thì làm gì tôi có giớp bây giờ này, tôi bây giờ đi lang thang như kẻ không chùa bây giờ đó. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra cõi cực lạc được nhiều người phát nguyện giảng sanh là nhờ có cõi ta bà đầy đau khổ. Nếu cõi ta bà này nó đều là không có đau khổ thì làm gì có cõi cực lạc hả? Bởi vậy pháp môn bất nhị không có hai. Nhờ có thằng ngu mới có cái thằng trí, nhờ có thằng nhà giàu mới có thằng nhà nghèo, nhờ có đứa xấu như Chung Vô Diệm mày mới trở thành đó là hoa hậu. Còn lên trên đó hả, ai cũng có 32 tướng tốt, ai cũng có 80 vẻ đẹp. Bây giờ mày ý mày đeo một hai vàng lượng vàng, mày hách lối vàng lên 2000 lượng mày hách hả? Mày lên cực lạc hả? Đi đâu lộn đá chọi mày bể đầu bằng vàng không á hả? Mày tưởng vàng có bà xăm ngon lắm hả? Bà xăm nhiều khoe mà lên trển ai cũng có hết. Bà Diệu Định bày đặt là làm chẳng về Việt Nam đeo cho nhiều mà lên cõi cực lạc. Ô cha chị muốn nè, đâu chỗ nào cũng là vàng thì vàng trở thành rẻ rè. Mà tôi nói rõ cho những cái người mà còn chấp nhất cái nha, mà tu mà lên tịnh độ không nói rõ rồi mấy mốt lên trển mà năn nỉ Đức Phật A Di Đà mà đưa về, không có 48 lượt viện nào mà đưa chúng con về đây đâu nha. Tại sao quý vị nắng cho kỹ nha, quý vị còn tham sân si, quý vị còn chấp nhất lên cõi cực lạc, quý vị dòm qua ai cũng là mũi cao không đứa nào mũi tẹt, ai cũng mắc bồ câu đứa nào mắc bồ câu, ai cũng môi trái tim, ai cũng da trắng, ai cũng là tướng hảo quang minh, không có ai mặc đồi mồi xấu, thì mình đẹp với ai? Ở trên đó là còn những cái ông đàn ông càng khổ nữa, lên trên không có đàn bà để mà dê đâu hả? Mấy ông mà còn cái tâm mà thả dê rồi về Việt Nam đừng có bao giờ về cực lạc hết. Vì tôi biết tại sao trong này mấy ông không về, tại vì lên trển đâu có đàn bà đâu để mà vui hả? Rồi mà ông lên trển đó ông sẽ khổ như thế này nè. Sáng sớm hái qua mạng Đà La, đưa cái áo ra nó rớt vô, đi chùa này chùa kia, cảnh Phật này cảnh Phật kia, cúng dường mười phương chư Phật, trở về cái ăn cơm xong là bắt đi kinh thành đó hả? Ăn cơm xong đi kinh thành, trời ơi chán quá, chừng quá đất, nhìn xuống dưới mình có thiên nhãn mà, nhìn xuống thấy trời ơi dưới này nó chơi nó vui, rồi thầy thông lai dưới này đang ăn là bún bò quảng rồi mì rồi đủ chuyện, rồi nó đang gây lộn tùm lum trên đó, chả có chỗ nào để mình gây hết hả? Ở trên đó mà lúc mình giận ai đó, mấy người còn tham sân si đó, làm sao mà giận được? Mình lại muốn chửi người ta, ta mô Phật rồi hả? Còn đây mình giận mình kênh bả, ba kênh lại như nãy ông Nga kênh bà xăm, bà xăm ông muốn đi, ông nói đi, ông nói được cái gì đi, ăn thua đủ liền thì có chỗ để mình xì cái giận mình ra. Còn trên cõi mình cái gì giận với ai? Gặp Đức Phật A Di Đà sổ được không hả? Gặp Đức Quan Thế Âm có thể giận được không hả? Trên nó toàn là bậc thượng nhân không à, cỡ bà xăm với ông Nga lên để tôi tức quá, tại tôi xuống tới đây rồi tôi xả đã hả? Bộ kinh này cao lắm, tại có cái đoạn tôi nói cái gì nghe đi, nghe là sẽ thấy rất hay. Chế độ tự do được ca ngợi dân chủ là nhiều người chạy qua đây nhờ có mấy việc cộng nó ác ôn á hả? Chứ việc cộng mà nó thương dân thương nước thì làm gì thầy trò chúng ta ngồi ở đây? Thấy rõ chưa? Thầy tôi chửi việc cộng chửi mà tôi khen có cái nhờ mày ác ôn á, mà thầy nó mới nổi bật lên cái chế độ là tự do của Hoa Kỳ rồi. Thấy rõ chưa? Nhờ có mấy cộng sản ác ôn mới lòi ra là mấy ông quân căn chính Việt Nam Cộng Hòa là cái người có đạo đức hả? Vừa rồi tôi giảng là có cái đoạn này nè, họ chấp tôi nè, tôi nói ngài quyền giác là nó phá chấp hết đi. Người nào đó mà còn kẹt á, mà ở vào cái cảnh giới mà kẹt á, là người đó niệm Phật nhiều level lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi đố quý vị nè, niệm Phật level số 1 là vô chùa ông thầy bắt mỗi ngày có thời khóa, làm sao phải là sáng 2 tiếng, sáng thời Lăng Nghiêm, trưa chút thời A Di Đà 2 tiếng, rồi chiều thời Vô Lượng Thọ, rồi niệm Phật, rồi phải lại Phật, làm sao mà lại 108, lại làm sao mà ốm nhôm nhắc gì vượt trung vậy đó, rồi lại đứng nó cholesterol nữa, tôi khen không có chê đâu, phải không? Rồi như vậy đó, là học trò lớp mấy quý vị? Lớp 1 thôi à. Lớp 2 đó là niệm ở nhà niệm cũng được, vô chùa niệm cũng được, ngồi giặt đồ á cũng giặt niệm Phật được, rồi rửa thay tả cho cháu hoài cũng niệm Phật được, rồi á đi ra chợ cũng niệm Phật được nữa, là level đó là trung cấp. Rồi cái level cao cấp nữa đó là niệm á, niệm Phật á là vô niệm tưởng niệm, niệm riết rồi nó lọt ở trong người đó, mình không có niệm mà cái câu A Di Đà Phật nó cứ âm thầm 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 kêu là vô niệm tưởng niệm. Nhưng mà cái loại đó cũng chưa phải là tối thượng thừa, nó còn cao nữa, nó chưa hội tụ với cái tinh thần thiền tông ở đây nè. Bây giờ tôi đố dù trong nãy tôi đố là cô là người super của mình ở trong này, super lady ở trong chùa này nè. Bây giờ cô tu tịnh độ giỏi lắm đó, pháp môn nào cũng đi, Ấn Độ cũng đi rồi, đủ thứ cũng qua, bệnh khóc bù lo bù la là tứ động tâm, chỗ nào cô vừa trung cũng khóc hết đó, phải không? Ở đây quý vị không có khóc đâu, bệnh nó gỗ được bốn chỗ khóc rồi. Thì bây giờ tôi hỏi cô, trong kinh A Di Đà cái trang nào mà nó đúng, nó sẽ hội tụ với cái tinh thần của kinh Pháp Hoa, nó hội tụ với cái tinh thần kinh Quang Nghiêm, nó hội tụ, nó gặp nhau với tinh thần của kinh Di Ma Cật, à, và nó hội tụ với tinh thần Pháp Bảo Đàn Kinh, hả? Rồi trong kinh mà Vô Lượng Thọ, cái trang nào nó sẽ gặp gỡ với kinh của Thiền Tông, của Kình Ngày, Chứng Đạo Ca, Vĩnh Gia Quyền Giác. Ông này chỉ một đêm đọc lục tổ là trở thành tổ thôi. Thành ra cái này là trước chỉ, không có đi lòng vòng. Lâu nay chúng ta chạy là phải lòng vòng, đầu tiên thì vũ quý vị vô là chứng trái đi A, chứng phải đi đi Phật gì đi tùm lum đó, đi sai là kêu vũ quán nắm đầu ra sửa lại. Trên cõi cực lạc đâu có nghe nói ông Bồ Tát ngồi là lục mình ra đâu, hả? Thành ra đó quý vị mà tu lâu nay đó là tu những cái mà lòng vòng, mà tôi nói rõ luôn đó, ai là tạo tội và ai là cái người đứng ra xử tội. Phật thì không có xử chúng sanh, Phật thì từ bi, Phật thì không có bao giờ phạt chúng sanh xuống địa ngục. Mà mấy cái thằng diêm vương quỷ sứ nó lấy tư cách gì nó phạt mình, hả? Mà mọi nhân quả mà nó chém mình một dao, nó đâm mình một dao thì nó cũng trả lại dao. Một ngày anh đi nó đâm mình 100 lần chết vậy sao nó sống hoài vậy, hả? Ai xử mấy diêm vương đó? Ở trong này nói rõ, người mà hiểu được cái bài kinh này đó thì nghĩa địa ngục A Tỳ tan tành không còn một miếng. Chúng ta đừng có sợ địa ngục mà chỉ sợ nhân và quả. Tại sao cái lương tâm tòa án cái địa ngục lương tâm không sợ? Mình bất hiếu với mẹ, mình giết mẹ rồi thì sám hối 1000 năm nó vẫn còn nhớ ta bà mẹ chết vì mình đâm, thì cái người đó vẫn ở địa ngục A Tỳ, hả? Cái địa ngục vô gián, một người ở trong cái giường đó cũng chặt mà 100 người ở trong chặt, phải không? Bây giờ ngồi ở trong đây nè, 100 người mà giết mẹ thì cũng đủ à, cũng đau khổ. Bây giờ 1 triệu người giết mẹ thì vô đây cũng nằm ở trong cái đau khổ đó. Sợ nhân sợ quả, sợ cái tòa án lương tâm không sợ, mà chỉ sợ mấy cái thằng quỷ dương chứ thằng ông nẹo nó không có cái gì hết, hả? Tại sao quý vị về Việt Nam, Diệu Trung ở đây cũng đi xe Lexus, cũng con chở cũng đi nữa là đủ, mà đủ là xe sang trọng, mà tại sao lại không có hãnh diện gì mà về Việt Nam mà đi qua chỗ nào đi xe hơi tự nhiên Diệu Trung thấy mình hãnh diện? Tại vì ở vùng miền Tây, ở những cái vùng mà cái răng, ở những cái vùng mà coi nhóc bà tó đó, à, những cái buôn cái sóc đó, mình đi xe là mình ngon lắm, mình đi đúng không? Quý vị có cảm giác gì không? Ở đây quý vị á, đi xe hơi thép có gì sướng hết á. Vì cái thằng bồi bà, cái thằng rửa chén nó cũng có xe hơi. Nhưng mà về Việt Nam quý vị đi sướng không? Tại vì quý vị nằm ngang những giai cấp mà cán bộ bóc lột nhân dân mới có xe đi, phải không? Thì như vậy quý vị cảm giác tại sao ở đây quý vị đi thế nó sướng? Tại vì đây ai cũng có xe hết á. Quý vị về thử những vùng mà đồng khô cỏ trái ở miền Tây á, quý vị đi thấy sướng không? Ngồi cái xe hơi dù là cái xe trồng hành thấy nó cũng ngon nữa. Thấy Diệu Trung nói sẽ trồng hành chạy cầu cạp mà cái mặt nó kê lên vậy. Đem ba là xử luôn. Tôi nói đây đó để coi còn có ngã chấp không. Như vừa rồi đó, tôi giảng cái kinh, tôi nói một cái người mà hồi đó họ nhờ tôi thông dịch là nó nói con không biết nấu ăn vậy, nó tưởng nó ngon lắm, he delicious. Rồi tôi nói là nó nói con biết nấu đồ ăn nữa, nó con không biết nấu cái quần què, mà cái quần què có dơ có sạch không? Mà Diệu Trung nghe thầy nói cái quần què cái giống như là từ trên trời rớt xuống muốn xỉu luôn, muốn hết hết tác luôn, dính mắt vào câu đó. Cái quần là cái gì, cái pen mà cái què tức là handicap, có gì đâu mà giật mình lên. Thầy nói cái câu quần què, tâm thầy nó không có dính mắt, mà Diệu Trung nó dính mắt cái quần què. Gió động phương động mà tâm của mấy ông thầy động chứ làm gì gió động phương động. Tôi kể cái chuyện này tại sao mà tôi giận như vậy, tại tôi giận có những đứa nó theo tôi 10 năm, tôi kể muốn bể phổi, tôi giận muốn làm bể tim tôi ra mà nó không hiểu gì hết à. Tôi kể cái chuyện này đó, tôi đi đám cưới có cái thằng nó đứng trong pháp hội nó luôn, hồi nó chứng minh, nó mời tôi đi làm lễ mà coi như là khi mà lễ hứa hôn đó quý vị, trước khi mà cha mẹ hai bên gặp nhau. Thì đi lại đó, tôi nói chỉ kể cái câu chuyện này mà chúng tôi kể để cho nói là tôi nói xin lỗi quý vị trước nha, đây là cái câu chuyện phá chấp của bộ kinh này. Đừng chấp vào âm thanh, đừng chấp vào ngôn ngữ thì sẽ không có đau khổ. Thì tôi xin lỗi trước pháp hội rồi, mà trong khi đó tôi đau lòng về nó đánh email, mà trong đó có một nhóm Phật tử San Jose theo tôi 7-8 năm rồi mà nó vẫn còn kẹt cái dướng mắt mà giảng hoài nó cũng không hết dướng mắt nữa. Thì tôi nói bữa nay để tôi mở cho nó cái đầu nó thi một chút, nó đi, nó đứng ngoài cửa nó không lọt rồi vô trong cái cửa nữa. Là thế này, tôi với cái ông đó đi ông mời tôi chứng minh cũng như là nhờ cái công đức của thầy có gì tăng lại để làm lễ coi như là lễ hứa hôn á. Thì bên đàn gái là ta người Huế, ta ngồi có ông nội, ông già, bà già, rồi cô chú thứ bác họ sắp thứ tự ngồi theo là rồi Đức Tôn nè, Thừa Trọng nè, Đức Hồng nè, Lòi Gân nè, họ sắp đủ thứ. Người Huế họ sắp kỹ lắm. Cái thằng Đức Tôn á đứng trước cái thằng con thứ nữa, hiểu không? Thằng ấy thì vô thằng nó sao kỳ vậy, đứng kìa nó không. Ở đây là trưởng nam đứng trước nè, rồi kế thằng Đức Tôn nè, rồi cái ông em thứ á là kêu là Thừa Trọng, là tới Đức Hồng, Lòi Gân mà mấy bà dâu á. Là con gái là đứng xa nữa. Thành ra Đức Tôn Thừa Trọng, Đức Hồng, Lòi Gân gì được người Huế họ sắp lên. Tôi cũng thấy mệt mỏi quá, tôi chắc quá ơi là chắc. Rồi vô bên này thì chỉ có tôi với cái ông mà coi như là ông dẫn con trai đi đó, thằng con đó mà người nam hoàn toàn. Vô tới nơi bắt đầu ngồi nó hai bàn hai giải, thì dồn qua bên đàn gái là bằng trai chỉ có mình tôi với cái ông đó với cái thằng đó. Rồi bên đàn gái nó ngồi qua mình thấy mình ớn da gà rồi, hiểu không? Nó vô nó ngồi thôi, cái bà mà già nhất các bà mẹ nói chuyện, bà mới thấy không có gì, bà mới hỏi tôi xin lỗi quý vị nha, bữa nay tôi nói này quý vị đừng có trách nha, quý vị đừng có trách vào cái âm thanh nha. Thì bà hỏi nói thế này, bà thầy à, bà thưa thầy dạy chở bến nó đang trái đó, bả mạ còn đủ không? Tức là họ hỏi đó, người nam mình hỏi còn đủ đôi đó là dấu hỏi, mà người Huế là đủ là dấu nặng. Thưa thầy, thưa quý khách, hôm nay tôi xin hỏi một câu chứ, ba mạ chủ rể còn đủ không? Thì cái thằng rể nó nghe nó người nam, nó đỏ mặt, cái ông mà Phật tử người nghe nó cũng đỏ mặt hết rồi. Tôi ngồi đó tôi cũng đỏ mặt luôn. Tôi nói cái thứ này nó đem cho nó chơi mình thì chắc việc cộng cài trong này rồi. Cái ông hỏi lần nữa, lúc đó cái ông chú mà nói này thưa ôn là thưa tôi đó, họ kêu người Huế họ kêu mà cái thưa ôn về chợ con ba ô mẹ con hỏi rằng bên đàn trai ba má còn đủ không? Thì lúc đó tôi không dám nói, tôi cũng mắc cỡ, mà cái ông kia là ông giận quá chừng quá đó, cái ông bên đàn trai đó ông giận. Thằng rể thì nó đỏ mặt, lúc đó con gái nó mới nói, con nhỏ gái người Huế, anh ba mạ còn đùa thì anh nói đùa đi chứ anh lan chí mà anh mặc cờ rửa. Thì lúc đó thằng rể nó nói bây giờ em nói cho nói, anh mới nói nha chứ anh nãy giờ anh cũng không thể nói được, anh nghĩ còn chút chút có hiểu bây giờ không? Tại vì lúc đó quý vị hiểu chưa? Có phải là cái ông người Huế ông hỏi còn đầy đủ không, nhưng mà họ hỏi dấu đủ họ nói thành dấu nặng. Ông người nam á thì giận quá vô đây phỉ báng mình, bữa nay bà vợ mất làm neo thầy nó bảo ở lại nhà, mà bên hỏi thấy sư gia điểm đầy đủ hỏi ba mà còn đầy đủ không, thầy thằng rể nó nói không dám nói. Rồi con vợ nó biểu anh nói đi chứ anh không nói, em cho nói anh mới nói nha, nãy giờ anh giận lắm anh mới nói, anh nghĩ còn chút. Quý vị thấy rõ không? Mà khi mà tôi nói câu nói đó ra đó, nhiều người đỏ mặt, nhưng mà thật ra đó, cái tâm của bà Huế đó, bà không có nói dơ. Cái tâm người nam cũng không có dơ. Mà khi tôi nói ra chỗ đó, thầy là một thượng tọ, thầy không được nói câu đó, tôi nói, Phật còn không có nữa lấy gì mà thượng tọ hạ tọ, tại sao phải dính vào cái đó vậy? Hả? Bài kinh này là bài kinh phá chấp, không có tục, không có thân, không có chứng, không có đắc, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Hả? Tại sao quý vị dính mắt cái gì? Dính mắt nó hoài là không bao giờ mà đi lọt vào cái chỗ mà tối thượng thừa. Chết không? Rồi chút xíu nữa tôi sắp bỏ tôi chạy ra. Tôi giận quá, tôi thấy lúc đó tôi cũng nghĩ lầm nữa. Hồi đó giờ, sau này tôi mới ráng học tiếng Huế để mình biết cái chiêu của tiếng Huế nó nói cái gì. Tôi chạy ra thì cái ông đại diện với tôi, ông chạy theo. Ông chạy ra thì con so chó nó sủa, nó chạy rượt theo. Phải không? Chạy rượt theo. Nó rượt theo thì lúc đó tôi mới nói thế này. Tôi ôm cái túi mà có cái y, tôi chạy về cái bà đó, bà nói thưa ôm thầy, nó thưa ôm con chó con không còn răng ngô. Tôi nói trời ơi, răng nó đầy nó ve ra mà không có răng. Cái gì đấy, tôi chắc cho ông thanh không hả? Con chó con không còn răng ngô. Tôi trời ơi, răng nó tùm lum mà nó không có. Rồi lúc đó cái kêu vô nó lại nắm vô, đừng giận hờn vô, nó hiểu lầm rồi. Có cái ông kia ông biết á, ông nói là này hiểu lầm, vô ngồi lại. Vậy từ nãy là tôi nói rõ là còn đầy đủ không đó, là có cái ông đó ổng có là rể người nam, ổng biết ba má. Bên đây họ hiểu lầm, họ tưởng là hỏi cái chuyện dâm dục, thằng rể nó mới nói còn chút, phải không? Nhưng mà bây giờ xin lỗi và hỏi đàng hoàng vậy chứ, bữa ni con làm răng, mà con đòi bỏ về rửa, bởi vì thằng đó làm rể mà. Tôi nói dạ con nói với mạ hoài, con làm neo chứ con không làm răng. Phải không? Vô bữa ni con làm răng rửa, đâu có làm răng đâu, con làm nail, con nói cho ba má là con làm nail chứ đâu phải nha sĩ đâu. Thành ra chúng ta chấp vào cái đó mà chúng ta nói là có dơ, có sạch, có thanh, có tục. Thành ra tôi mới nói với cái đám Phật tử đó, tôi nói với cái đám mà tôi bữa nay tôi thương nó, tôi cũng đưa nó lên mạng đó, muốn đi tu theo thầy 7-8 năm rồi đi tu mà không hiểu được cái thầy đã nói là đây là cái bài kinh mà ngài phá hết tất cả. Cô hoa hậu được đẹp nhờ có mấy đứa cho sống như chung vô diệm, một cặp vợ chồng hạnh phúc được người ta khen, được người ta mời đến để đeo nhẫn cho những cái đám cưới tương lai, đúng không? Quý vị đây lên đàn lên bông là phải đeo bông cho những lựa những người nào mà vợ chồng tròn vẹn, chứ lựa cỡ như Quảng Hạnh được không? Không được. À, lựa như con thỉ cũng không được luôn. Nhưng mà nhờ có con thỉ nó mới nổi bật những cái cặp vợ chồng mà hạnh phúc lên, đúng không? À, một bác sĩ nổi tiếng là nhờ có người bệnh nhân, không có bệnh lấy đâu nổi tiếng. Một ông thầy chùa giảng pháp cho thầy Thông Lai được người ta thương mến là nhờ có đám Phật tử á, nó nghe hoài mà nó không ngộ, tôi nó có giúp làm cho nên bây giờ tôi nguyện á, tôi không bao giờ lên trển đâu, lên trển tôi nó lấy giúp đâu tôi làm. Hả? Lên trển ai cũng là từ bi hỷ xã, mà trong ngày ngày nói luôn là lâu nay thì dạy quý vị tam độc là độc phải không, tham sân si là tam độc. Ngài nói tam sân si, tham sân si nó không có độc gì hết. Khi mê thì tham sân si tam độc hoàn thành, khi giác ngộ tìm không ra dấu vết. Tự ngài nói tới cái độ đó rồi, thấy tối thường thường không hả? Khi mê thì tam độc hoàn thành, khi giác ngộ thì tìm tam độc không ra dấu vết. Khi quý vị mê, quý vị chữ ông chồng quý vị móc rào mà xài không hết có không? Móc hết cái câu này câu kia mà nó có ra hoài chữ hoài không hết. Nhưng mà khi hết giận rồi sao? Tìm cái giận không có. Thấy rõ chưa? Thành ra đó, ở đây sở dĩ mà chúng ta đua nhau mà lên cực lạc vì chúng ta không biết áp dụng cái bài pháp này để ở ngay đời này chúng ta là cực lạc rồi. Hả? Thì bài kinh này ngài không đảm phá chế độ cái chế độ mà của kinh điển mà đại thừa mà nói về cõi cực lạc. Nhưng mà ngài nói ngay cái hiện đời, nếu mà chúng ta biết áp dụng vô sở trụ bất nhị, hả? Dạ, coi như mặc kệ nó thì chúng ta đã ở cõi cực lạc rồi. Thấy rõ chưa? Cái bài kinh này nó cao. Bây giờ tôi tóm lại quý vị nè, chỗ gặp nhau mà của kinh A Di Đà, chỗ gặp nhau của kinh Vô Lượng Thọ, chỗ gặp nhau của kinh Chứng Đạo Ca của ngài Diễn Gia Quyền Giác, chỗ gặp nhau của kinh Pháp Hoa, chỗ gặp nhau của kinh Hoa Nghiêm, chỗ gặp nhau của kinh Vô Lượng Thọ, trang nào của kinh A Di Đà vậy, tôi biết không? Phẩm nào của kinh Vô Lượng Thọ vô Trung biết không? Biết không? Ai biết? Tụi con là chuyên môn mà, niệm Phật giỏi lắm. Phẩm không không thấy. Không thấy. Kinh Di Đà trang mấy? Đưa cái microphone cho cổ nói tại trên mạng người ta không có nghe. Đưa gần vô rồi.
Nhưng mà con thường khi tụng kinh á, con hay để ý cái câu này. Con thấy cái câu cái nào cũng vậy, Đức Phật cũng nói thật đáng thương thay từ người ghét cho tới người xấu tới người tốt, rồi phát là bồ đề. Còn con để ý sao cái nào cũng y không nói vậy cả. Còn cái kinh Pháp Bảo Đàm Kinh á, thì con đọc một cái cuốn sách mà người bạn tôi mượn thì nói là không có cái gì, không có ngắn mà cũng không có dài. Tại vì có cái dài á thì mình thấy được cái ngắn, còn có cái ngắn mà thấy được cái dài phải được ra, thì không có dài mà không có ngắn, không có ghép bên này mà không có hết kinh.
Cô chỉ nói lòng vòng mà nó có trang có sách đàng hoàng, bởi vậy đọc hoài mà không có thấy nó nói. Tôi hỏi tôi muốn biết là trong kinh A Di Đà nó là cái câu nào mà coi như là tối thượng thừa mà nó gặp nhau với tinh thần thiền tông, nó gặp nhau với mật tông. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó, thầy nói đây thầy nói mạnh đó, là thầy nói hết cái tim gan, vì đây là cái trình độ mà khi chúng tôi trình luận án để mà ra trường á nó cao lắm. Nhưng mà quý vị thấy hay không? Nó rất là hay. Chúng ta kẹt vì chúng ta còn cái tâm mà thương ghét đó, chúng ta lên trển đó, chúng ta nhìn xuống mà chúng ta thấy cháu nội cháu ngoại chúng ta khổ, chúng ta lại muốn xuống nữa. Trong khi mình sống trên ăn có, quý vị có thể nào ăn ngon khi quý vị biến ra đủ đồ hết mà để ăn? Quý vị muốn cái là có áo mặc vàng quý vị lộn đầy, trong khi dưới này nó kiếm lượng không có quý vị tu được không hả? Thành ra Phật biểu là phải lọt vô cái cửa mà ở kinh Pháp Hoa, muốn thuyết pháp thì phải vào nhà Như Lai là phải mặc cái gì? Nhà Như Lai là gì? Cái tâm từ bi, vì thương xót chúng sanh, những cái mà mình đã hiểu rồi, mình muốn chúng sanh hiểu được như là và những gì Phật đã hiện đã ban lại. Cái thứ hai đó là mặc áo Như Lai là gì? Là cái nhẫn nhục, bị người ta phỉ báng, bị người ta chửi mình nhẫn được. Và cái thứ ba nữa là ngồi tòa Như Lai là trụ đệ nhất pháp không. Trụ đệ nhất pháp không là giảng mới đúng, chứ không trụ đệ nhất pháp không, mà trụ vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ không, nó có nhiều. Đệ tứ là không có gì hết á, đệ nhị là vừa không vừa có, mà đệ nhất á là nói có cũng không đúng, nói không cũng không đúng, phải hiểu rõ như vậy. Thành ra ông này ông nói rõ, khi mà con người mà hiểu được cái này rồi đó là thiên đàng cũng sụp đổ mà địa ngục cũng sụp đổ. Hả? À, tội là chi, phước là chi, mang làm chi, hai cái chữ nó nặng như chì. Ai là cái người tạo tội, ai là đứng ra người đứng ra xử tội? Phật và Bồ Tát thì không bao giờ muốn chúng sanh địa ngục, còn mấy cái 18 tình, nghĩa là quỷ dương ở tình địa ngục, nó lấy cái tư cách gì? Nó cũng bị lực nhân quả mà. Hả? Nếu nó là Bồ Tát thị hiện thì nó không bao giờ nó đẩy chúng sanh vào địa ngục vô gián, nó đánh chúng sanh, nó đập chúng sanh. Còn nếu nó là một cái người gì, cái nghiệp làm quỷ thì ai, nó giết một người nó cũng phải đền mạng một người vậy. Tại sao mà mấy cái thằng vua ngục nó sống hoài vậy? Hả? Chỗ này tôi nói cho quý vị nghe, khi mà con quý vị nó không chịu ăn cơm, mày không ăn á, tao kêu ông kẻ bắt á. Lời nói của người mẹ, mày không ăn á, mày không đi học, tao kêu ông kẻ bắt. Ông kẻ đó là địa ngục đó. Nhưng lời nói đó không được kể là giọng ngữ, phải không? Vì nói gì tình thương, mà lớn lên chút nữa nó không ăn á, là mày đói kệ mày, tao không có ông kẻ cho. Mà giờ nói ông kẻ nó không có tin nữa. Thì tôi không muốn quý vị ở hoài cái level mà mẫu giáo hoài nữa. Tôi không muốn quý vị ở hoài cái level mà 5 tuổi nữa mà đi lên. Bây giờ chỗ này tôi nói cho quý vị thấy nè. Kinh Pháp Bảo Đàn Kinh là tâm vô sở trụ, có phải là đệ nhất pháp không không? Hả? Kinh Pháp Hoa là giàu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Nếu mà cô ở vào cái chỗ mà trụ vào đệ nhất pháp không rồi thì sống không mê thiên đường mà chết không sợ địa ngục, lấy gì mà khổ hả? Thấy rõ chưa? Chỉ sợ cái tòa án lương tâm của mình thôi. Thấy rõ chưa? Còn cái Kinh Chứng Đạo Ca, ngài nói là coi như là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái người mà tới cái bậc tuyệt học vô vi rồi là trở thành người nhàn lắm. Những cái chuyện mà áo tràng cho đẹp, màu nâu, màu xanh, màu lam chỉ là biểu diễn thôi. Đánh chuông, đánh mỏ giỏi cũng không có gì dứt hết tham sân si. Lần chuỗi giỏi không hết tham sân si. Trời ơi, nhiều cái chùa ta đi kinh hành, ta đi với A chân trái, rồi bên kia dạ chữ A lại đi chữ Phật, rồi là đi lộn cái vô nắm ta ra xử. Trên cổ gần lạc làm gì có kinh nào nói cái bộ đó hả? Còn đeo cái chữ mà vừa rồi tôi cho quý vị đeo chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là quy, con xin quy y Đức Phật A Di Đà, chứ có gì đâu hả? Cái chữ đó xin quy y cũng chưa có nghĩa gì hết. À, chỉ có một cái chẳng hạn như bây giờ bà Sâm bà đeo một chữ cái đai Hoa Hậu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Nga cũng đeo một cái đai. Bây giờ xuống hai người đánh nhau đó, bà Sâm mới nói khoan, để tôi lột cái đai này ra đã, tại vì còn cái đai kỳ quá. Ông Nga, tôi cũng vậy, để tôi, bà Nga lên đây lấy giùm hồn đi cái lấy ra. Nhưng mà vừa xong cái bà Sâm tính nhau đánh, à tôi còn cái sâu chuỗi 18 hộp, khoan để tôi lột sâu chuỗi này ra. Ông Nga khoan, tôi còn cái sâu chuỗi 21 hộp. Bà Sâm mới nói khoan, trong đầu ông còn cái sâu chuỗi 108 hộp. Lột qua lột lại hồi cái hỏi đánh đi nó, dạ lột qua lột lại đánh hết nổi giận đi đâu mất rồi. Lúc mê thì tham sân si hoành hành, lúc tỉnh giác trở lại tham độc tìm không ra dấu vết. Tham độc là đối với cái người còn mê. Nhưng mà tôi nói tham sân si tượng trưng cho những cái loại thuốc mà để diệt ung thư, để mà chemo. Nhưng mà từ bi hỷ xả tượng trưng cho là những vitamin, là những thuốc B12 bi đuôi. Nhưng mà quý vị trích một ngày 10 cái ống bi đuôi cho quý vị cũng chết thôi. Mà quý vị á, ung thư mà vô chất độc á thì nó không là độc. À, có những lúc thuốc độc trở thành không độc. Đúng không quý vị? Tùy theo mình biết cách sử dụng. Thành ra từ chỗ đó chúng ta không chấp gì cái nữa hết. Mà thầy giảng khó chấp, mà có một cái người mà gần đi xuất gia rồi mà email thầy ơi thầy giảng như vậy, nãy mới nói tiếng người Huế là mấy bà về, mấy bà bị thấy ông thầy sao lúc này là ông thầy bị trổ nghiệp rồi, giảng cái gì mà ông thượng tọa mà dám nói cái câu đó ra là coi như là dơ Huế cho nó bất cấu bất tịnh. Nếu mà tôi giảng cái kinh này mà tôi còn kẹt vào đó tôi không dám nói thì tôi chả có phải là giảng cái kinh này đâu hả? Tôi còn sợ chê và khen. Làm gì có chê và khen? Cô hoa hậu đẹp là gì, có mấy người xấu mình mới là hoa hậu. Cặp vợ chồng hạnh phúc được người ta ca tụng, được người ta mời lại để đeo nhẫn cô dâu chú rể. Vì giờ có những cặp vợ chồng nó tan nát hả? Một bác sĩ nổi tiếng là nhờ có nhiều người bệnh. Một tu sĩ giảng sư Phật giáo nổi tiếng phải có nhiều người, còn vô minh làm lạc hả? Lên cõi cực lạc rồi, ai cũng là từ bi hỷ xã. Ở trong này á, tôi giảng bằng cái kinh nghiệm của tôi. Một cái Phật tử nó tâm sự, con lấy con vợ phơ phật quá, đến nỗi con phải khi mà đi khám bệnh á, ổng bị bệnh trầm cảm, mà khi bác sĩ ông hỏi mày cái gì không, vợ hạnh phúc lắm, vợ có bằng cấp, vợ làm việc ra tiền, vợ là một cái người vừa là bác sĩ mà về nhà phơ phật luôn, ông này cũng là một bác sĩ nữa, hai vợ chồng rất là hạnh phúc, ở ngôi nhà 10.000 triệu graphic ở miền Nam Cali, nhưng mà họ than thế này: con mỗi lần con đi đâu mà con ở nhà bạn con đó, cái con thấy con vợ nói mấy câu cái thằng chồng đập cái ly, cái con vợ nhào lại lấy cái chén đập cái bóp, thằng chồng đập cái micro quay, con vợ đập cái truyền hình, thằng chồng đập cái tủ lạnh, con vợ đập cái mấy đứa chén, đập hôi tanh tanh hết rồi. Cái 3-4 ngày sau cái thấy hai chồng nó hòa nhau, nó giận nó chạy lên nhà con nó ở, rồi đứa chạy qua bên má, cái nó hòa nhau cái đi mua đồ mới, thành ra nhà nó xài đồ mới hoài, còn con hai vợ chồng không gây lộn xài đồ cũ hoài, thấy không? Rồi á, thầy coi suốt ngày con chỉ có mùa xuân, mà thầy hỏi coi đó, ở một quốc gia mà lúc nào cũng mùa xuân, trời ơi nó buồn chết, phải không? Nó phải có xuân hạ thu đông. Thành ra vợ chồng nó sau cái cơn đánh nhau rồi nó thương yêu nhau lắm, cái là năm sau thấy nó lòi ra thành cu nữa. Còn hai vợ con bình tới giờ đẻ con đứa muốn đẻ nữa đẻ không được. Hỏi tại sao vậy, nó nói trời ơi con đi làm vừa về tới cửa là nó cầm cái khăn ướt ra nó đưa anh, rồi nó lau khăn, con vừa cởi đôi giày là nó lột đôi vớ, rồi nghĩa là lên bàn ăn á là nó có đồ ăn rồi, nó gấp con từng món, rồi con vô tắm chưa gì là đã lấy đồ sầu bông, nó lấy khăn rồi, đến nỗi nó muốn vô nó còn lấy nó kỳ cho con biết, con thành em bé bi rồi, con không có cái gì hết, con ở trong hãng rồi con ngủ như vậy, con vừa leo lên là nó dọn giường nó lo tất cả mọi thứ, con vừa khởi tâm bóng niệm là nó phơ phật lắm thầy ơi, nó phơ phật quá rồi, đến nỗi con ở trong hãng con bị stress, con làm trong bệnh viện con bị bệnh nhân nó stress con, rồi con bị thua kiện, con kiếm chỗ con chữ mà người ta đó, con vợ mình nó là nó thứ mà nó thuộc loại mà coi như là bốn mùa đó, thì mình về mình sổ nó đá lận thì mới đá nè, còn đằng này đó, nó phơ phật quá vậy làm sao nó không phải là thùng rác, con vợ con nó là cái thùng vàng, sao nó không thể bỏ rác cho được, thành lâu ngày con bị bệnh trầm cảm, thấy rõ chưa? Thành ở trong đây có ai mà chồng ở gây lộn, vợ ở quậy ninh thách kiều đi gì đó là bốn mùa xuân hạ thu đông, hả, thấy không? Thành ông Nga với bà Nga nó chơi nhau vậy mà bốn mùa, chứ còn cái kia ăn chơi có một mùa trời chán chết, ngày nào cũng ra thấy mùa xuân không à, không có mùa đâu, không biết tuyết là gì hết, thấy không? Thành ra như vậy đó là tôi nói bài kinh này, nó nói lên cái tối thượng thừa. Bây giờ tôi còn muốn phổ sẻ cho coi nè, kinh Pháp Hoa là giàu tò Như Lai là trụ để nhất pháp không, kinh Pháp Bảo Đàm Kinh là tâm vô sở trụ, hả? Kinh Chứng Đạo Ca là không có địa ngục, không có thiên đường, mà chỉ do tâm ta tạo thôi. À, nhưng mà có địa ngục, có thiên đường, nhưng mà cái người mà ở vào cái trạng thái này ở Africa vẫn là thiên đường, tại người này không có trụ vào đâu hết, hả? Thì lấy gì mà làm khổ họ được, địa ngục không làm khổ họ được. À, thành ra quý vị thấy sở dĩ chúng ta đua nhau mà phát nguyện giảng sanh, vì chúng ta thấy cái cõi này nó khổ quá, phải không? Chứ nếu mà không có cái cõi này mà nó khổ thì chả có đứa nào mà phát nguyện thầy cũng chả thèm. Bởi vậy thầy mới nói câu là thầy ở hoài dưới này mình mới làm vua được, mình mới giảng pháp được, tại trên này giảng xong ra nó gây lộn lại rồi, thành ra là mình mới có dốt mình làm. Chứ còn mà lên cực lạc lấy đâu, giống như ông kia nói rồi, con đau khổ kia lấy vợ phơ phịch, thèm thèm cái câu đó chửi mình câu để mình có mình xả lại vô đây, bị bệnh nhân nó nói này nói kia, khi mổ người ta ra rồi nó thưa nó kiện đó, mình tức quá mà không có đóng lại sổ ai, về nó phơ phịch nó sổ không được, thành nó có người bạn đời để mà trút những cái rác mà vợ con nó không phải là thùng rác mà nó là thùng vàng, thành nó con ái mộ những thằng mà con vợ chửi rồi mình sổ qua sổ lại nó đã, con ái mộ những người mà đập bách đập đồ rồi đó để mới mua đồ mới, chứ bây giờ vợ chồng con lương nhiều, hai vợ chồng đi bác sĩ mà không sắm đồ được tới đồ, xài hoài không có cái gì mà đập bể hết, thành nó xài vô nhà mấy cái đứa mà nó gây lộn toàn là xài đời mới không, còn mình nó xài đồ cũ, còn điện thoại nó 2-3 tháng nó đổi mới cho nó đập hoài, nó cứ mua hoài, còn con xài cái điện thoại dinosaur. Thành ra có vợ mà nó quậy, có chồng nó quậy, nhiều khi nó cũng là giúp cho kinh tế Hoa Kỳ dữ lắm, phải không quý vị? Giảng là phải giảng như vậy. Bây giờ tôi nói cái câu này nè, là kinh mà Nhật Tụng ra là 100-109, là cái trang tối thượng thừa đây nè. Cái này đáng lẽ tôi chờ tôi dần chết rồi là tôi mới nói đó, mà bữa nay phải xì ra với vị nè, xì ra rồi nói hết tâm can. Trang 109 lắng nghe nè, trong này những cái mà nói niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày cái đó cũng là chỉ học trò trung cấp thôi, rồi niệm Phật mà tới nhất tâm bất loạn cũng là tâm bất loạn, niệm Phật tới vô niệm không đúng đâu. Nếu mà niệm Phật tới cái trình đại vô niệm á thì mấy cái máy niệm Phật nó về để nó giảng sanh hết rồi, chứ làm gì tới phiên thầy rồi chúng ta, hả, đúng không quý vị? Mấy cái máy niệm Phật nó niệm nó có nghĩ gì không? nhưng mà cái máy nó vẫn ở mãi cõi ta bà này. Bây giờ nếu quả thật cái máy niệm Phật, ông thầy nào bởi vì có bà kia mới nói có ông thầy khai thị, phải tìm được ông thầy niệm Phật mà vô niệm lại niệm mới dẫn sanh. Tôi nói như vậy ông thầy nó cũng thua cái máy nữa. Cái máy nó vô niệm mà nó không có thương ghét gì hết á, thì nó vẫn là máy niệm Phật. Tại sao đưa máy niệm Phật đi? Vì có cái tâm ở trong đó, nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm mình mà hướng lên á, khi người ta chết cái thân trung ấm mà ra rồi đó, là nó đi theo cái tâm và cái thần thức cái từ trường gặp từ trường với nhau, chứ không thể nào mà dùng cái máy niệm Phật được. Quý vị là một người trước khi vào chùa chưa bị mấy ông thầy và thượng thượng tọa đầu độc á, thấy mẹ khổ biết trả hiếu, thấy cha khổ biết giúp do tiền cho cha để mà cha có tiền để mà mua thuốc uống, thấy anh em khổ biết giúp cho tiền này tiền kia khi mình có điều kiện, thấy vợ khổ biết nhào xuống rửa chén. Bây giờ thầy thông lai dạy cái là cái gì cũng mặc kệ nó hết, phải không? Bà khổ mặc kệ nó, con khổ mặc kệ nó, vô tình quý vị trở thành là một cái người máy. Còn quý vị niệm Phật mà vô niệm, quý vị trở thành con két mà niệm Phật, đúng không quý vị? Đúng không? Như vậy đó, cái chỗ này một con người có đầy đủ cái niệm phân biệt mà biểu diệt đi cái tâm phân biệt, lấy đâu biết chánh và tà, lấy đâu biết phải và quấy, lấy đâu biết thiên đường và địa ngục, mà dạy sao mà trong này ông nói dạy để mà trở thành là cái người mà người máy, người máy robot. Chúng ta thấy rõ chưa? Niệm Phật chỉ cần chánh niệm mà thôi. Bây giờ cái châu này là hay lắm nè, lắng nghe nè, cái này lắm nè, thầy giấu nghề bây giờ là tung hết rồi đó.
Thầy qua nói chút nữa.
Rồi nói đi.
Như Đà Phật niệm, niệm Phật mà đây là niệm mà không niệm thì cái đó cũng chưa có là niệm, nhưng mà tâm vẫn còn khi nghe tiếng Phật thì nó vẫn chưa tới mức. Nhưng mà khi nào mình niệm Phật mình muốn dừng cái tiếng niệm Phật rồi thì cái đó, cái tâm mình biết là dừng cái tiếng niệm Phật lại thì cái đó là
cũng chưa tới nữa. Lắng nghe nè, lắng nghe cái này để khai triển nè. Cái này gần như là 30 năm tôi mới thấy được cái chỗ này, nhờ ân sư đó. Không có ân sư tôi không thấy được chỗ này. Ông giờ bị động là tam thời hệ niệm hỏi chùa đó, suốt ngày bị biết cái chỗ này cái nào quan trọng không? Mình thấy cái nào cũng hay á, đâu có dám chỗ nào cũng hay á. Ông nói những cái đó là những cái chỗ mà để mà khai thị thôi, mà cái nào nhập vô vậy mà tối thượng thừa. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói không được phỉ báng đại thừa nha, nhớ nha. Có phải đoạn nói không, cái người giảng sanh là không được phỉ báng đại thừa đó, mà đại thừa là cái chỗ cao nè. Xá Lợi Phất, trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báo và mành lưới báo, làm vang ra tiếng vi diệu như trăm ngàn thứ tiếng nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất, cõi Đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm nhìn đó. Đọc không thấy kỹ nhưng mà giờ này nghe thầy thông lai, ông ở trong cái chùa ông, ở nhà bếp có tiếng chữ thề, có tiếng chê, tiếng khen. Ở đây có tiếng đứa con nít khóc, ở ngoài kia có tiếng là ghen tuông, trong bếp có tiếng giành giật, có người đàn ông gây lộn, đàn bà gây lộn. Nhưng mà những tiếng đó không khác với tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Từ đây quý vị niệm Phật, nghe người ta chữ đi em cũng là niệm Phật, nghe người ta khen cũng là niệm Phật, chứ không phải là A Di Đà là niệm Phật. Vì chúng ta còn câu A Di Đà là tốt mà chữ thề là xấu, là chúng ta còn có tướng hai. Mà từ nay người ta chữ bà Diệu Trung này cà chớn cũng là niệm Phật, bà Diệu Trung này tu hay quá cũng là niệm Phật hả? Như vậy cái này là tối thượng thừa rồi. Hồi đó tôi ngồi thiền á, hòa thượng bắt tôi phải dịch vọng tưởng vậy mà không được. Nhưng mà từ nay tiếng xe của quả hữu vẫn là tiếng niệm Phật hả, tiếng con chim nó hát cũng là niệm Phật, tiếng karaoke vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng người ta ăn nhậu chửi nhau vẫn là tiếng niệm Phật. Thì cái đó niệm mà không còn cái niệm phân biệt nữa, niệm mà vô sở trụ, không còn trụ vào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ bà xăm bà chửi ông Nga nó, Nga tới cái giai đoạn này vẫn là tiếng niệm Phật. Trời ơi, cái chỗ này nó cao không quý vị hả? Chỗ này là cái chỗ mà tối thượng thừa gặp nhau của bên bên cái thiền tâm đó hả? Không có trụ vào đâu hết hả? Mình còn trụ vào cái câu niệm Phật là hay, mà câu chữ thề là xấu. Thì như vậy quý vị đi chỗ nào cũng là niệm Phật hết, đâu cần niệm đâu. Vô chỗ kia cái bà kia bà chữ mình tiếng, vô hẳn nó chê mình tiếng, mà bây giờ vô nó sai mình tiếng, cái tiếng sai cũng là cái tiếng mà sủy giả cũng là tiếng niệm Phật. Thì cái level này là cái level tối thượng thừa. Ở trên cõi cực lạc, tiếng gió nhẹ, tiếng gió reo hàng trăm thứ nhạc đồng hòa một lúc. Ở chùa Tầm Nguyên này, tiếng cãi lộn, tiếng giành ăn, tiếng hơn thua, tiếng bà này chỉ trích bà kia, đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì ở đây cũng là đạo tràng rồi đấy, chứ không coi về cực lạc đâu. Ví dụ cái đồng ý cái chỗ này là tối thượng thừa không hả? Khi mà thầy nghe cái câu này đúng đó, thầy ngồi thiền thì sướng con dế kêu, thầy cũng là tiếng niệm Phật. Hồi xưa con dế kêu mình tức quá, mình xách cái bộ đoàn chạy chỗ khác, chạy lên chỗ kia, chỗ cái gió nó còn kẹp mấy con cây hồi trên núi, cũng là cái tiếng khó chịu. Sau này ông nói, mày đọc ở trong này bao nhiêu lần mày không biết hả? Ở trên cõi cõi cực lạc, cõi đó gió nhẹ lung lay các hàng cây báo, ở chùa Tầm Nguyên, ở trong ban nhà bếp, bà này gây lộn với bà kia, cũng là tiếng niệm Phật, chứ không phải tiếng khó chịu, vì vô sở trụ mà. Hả? Cái này là tối thượng thừa niệm Phật. Bởi vậy về nhà lúc này đó, ông xảo chữ mình, cũng là tiếng niệm Phật, mình khỏi niệm nữa. Niệm mà vô niệm, vì tất cả đều là tiếng niệm Phật rồi. Người này ở đâu cũng là Phật. Trời ơi, nó hay quá chừng. Khi đó rồi tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ tôi không thấy đau, mà không thấy khó chịu nữa. Gạt đầu, biết không? Từ nay con gái mà nó có quậy cũng là tiếng niệm Phật. Con gái có chữ cũng là tiếng niệm Pháp. Mà ông thầy có chữ cũng là tiếng niệm Tăng. Trời ơi, chỗ này đó, bây giờ tôi vô giờ biết rồi không? Chỗ này là tối thượng thừa đó. Qua tới cái Kinh Vô Lượng Thọ.
Bạn thầy cho nó Kinh Vô Lượng Thọ Pháp 11 phải không thầy?
Không phải luôn.
Chỗ đó là do người tất cả những cái gì ở trên mà núi Tu Di, ví dụ như An An hỏi với Đức Phật đó, thì tất cả những thứ đó Đức Phật nói là không có cái gì hết đó, thì cái đó cũng do nghiệp lực để mà tạo nên thôi.
Còn ông nói núi Tu Di không, à, không có núi Tu Di là ông hỏi về cõi trời đau lợi và dạ, cõi trời kia đâu vô trụ, cũng chưa có phải lắm không? Dạ. Để chờ chút, chưa ấy, cái này tôi xì thêm một cái kiêu nữa nè. À, là muốn giấu chiêu này để dành tôi khi nào tôi gần chết rồi tôi xì ra. Phẩm 22. Quyết chứng quả tối cực, nghe nè. Những cái phẩm trước thì Phật nói là trên cõi cực lạc là có 7 hàng cây báo, có ao thất bảo, là có đủ sức tức tướng, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sống lâu vô lượng. Trên đó người nào cũng là bậc thượng nhân. Tức là Phật mấy phần trước Phật khen cõi lắm, thấy không? Đẹp lắm. Nhưng mà lại nữa A Nan cái phẩm 22 trang 53. Quyết chứng quả tối cực. Lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thải đều không có, ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng cũng không có, không có tinh tú chiếu diệu, không có ngày và đêm hiện tượng, cũng không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào cái nhà cửa. Đối tất cả nơi không có hình thức, không có danh hiệu thủ xã phân biệt, chỉ thọ khoái lạc thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sanh sẽ sanh phải điều trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng đặng quả vị vô thượng chánh đặng chánh giác tại vì sau thế. Nếu là tà định thấy sai và bất định tụ, chẳng thấu triệt đặng phẩm này thì không đặng nhân tối cực giảm sanh mà về các phẩm hạ phẩm trung phẩm. Cái chỗ này có phải nói về cái Phật tánh không? Hả? Chỗ này á là không có ánh lửa, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ngày đêm, không có kiếp số, không có chấp trụ vào nhà cửa, à, không có hình thức, không có thượng tọa, không có hòa thượng, không có tu và không có chứng, không có gì hết trọi. Là nói về cái Phật tánh đó quý vị. Cái này là vô lượng thọ, cái này là vô lượng quang, cái này là vô liên quang, là vô lượng ngại quang, vô đối quang. 22 về coi lại đi. Nó phản hết tất cả những thứ, mà chỗ này là cái chỗ tối thượng thừa. Vì tới cái chỗ này rồi, người tới cái chỗ này rồi. Bây giờ tôi lại nữa A Nan nói gì nó hơi xa vời. Này quý vị Phật tử, đệ tử của thầy Thông Lai, ở tại cái cõi Phật mà này, Đức Phật muốn chỉ rằng ngay cái cõi ta bà này, đừng chấp vào mặt trời là ban ngày, đừng chấp vào mặt đêm là ban trăng, à, bà ban đêm. Vì chúng ta bên đây ban ngày, bên Việt Nam là ban đêm, chúng ta đây ban đêm là ban ngày. Ở đây chúng ta là mùa hè, thì bên Australia của Úc Đại Lợi là mùa đông. À, đừng chấp vào cái đó, không có cái gì là bền thật, không có tháng năm kiếp số. Chúng ta mới có lịch Tàu, dân tộc Việt Nam chúng ta xuất hiện 4.000 năm. Trước 4.000 năm có lịch không? Không có lịch. Trước 100.000 năm, 10.000 năm không có lịch. Người ta không có lịch, người ta vẫn sống về, người ta chỉ thấy mặt có mặt trời là ban ngày, hết mặt trời là ban đêm. Tại sao chúng ta trụ vào đó để coi ngày, coi tháng? Ngày nào tốt, ngày nào xấu? Do đó, ngày nào mà không có làm mà có ăn thì bữa nay lên không làm, không nấu ăn mà có ăn, ngày đó là ngày tốt đó. Phải không? Bữa nay ngồi trên đây nghe pháp ở dưới cho bà Sâm bà làm chết cha bà luôn, mình là ngày tốt. Còn bữa nay bà Sâm nè, bà Mai nè, à, bà Liễu Hạnh là ngày nay là ngày xấu, ngày tam nương. Tam nương là sao? Là ba cô nương phải đi nấu ăn cho chúng tôi. Mấy mốt ngày tam nương là ngày nào? Dạ ngày chúng tôi đang làm ở Ban Cây Sọn là ngày tam nương, là ba cô nương đang gây gỗ dưới đó. Mẹ nó, mình nó làm thấy bà luôn, mình thức kia dậy sớm tụi nó ngồi cho nó ăn, nó cười, nó đã lâu lâu còn bị ông thầy móc lò nữa. Nhưng mà tiếng móc lò vẫn là tiếng niệm Phật. Bữa nay nghe nói thầy móc lò cũng là tiếng niệm Pháp. Trời ơi, nó sung sướng cỡ nào hả? Hả? An lạc. Bây giờ chị cũng coi đi, về mình nghĩ cái này rồi nó sướng kinh khủng lắm. Nó sướng mà lúc đó mà tôi hiểu xong là tôi nói thật, giống như Archimedes, tôi muốn cởi quần tôi chạy vòng 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 vòng, nó sướng như vậy rồi. Như vậy Nói lại nè, này quý vị Phật tử của thầy Thông Lai lắng lâu tai mà nghe, ở cõi ta bà này, dưới cái cõi Phật mà nói ở trên cõi Vô Lượng Thọ đó, cái cõi Núi Phật Di Đà đó, mà tới cái chỗ tối cao, cái chỗ thấp thì còn có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, còn có biên địa, vì do tâm sai biệt. Cũng như ngồi ở đây mà do cái trình độ sai biệt mà có người thấy đây là thiên đường, mà có người thấy địa ngục. Như như cái excuse me gentlemen, I talking about any people stay here, he understand what I talking Vietnamese language, but you American, you don't know what the man talking about. You stay here 1 hour, the same with you in jail 1 hour, right? Don't worry, in the future I will develop the software. When I speak Vietnamese language, they will translate to the big screen. You can look what I talking about. You say, oh my student enjoy, oh my student, you know, on the bull land, but you on the jail 1 hour. You, what time you be here today? I think you be here about 10 o'clock today, right? Now, 10:30, that means you stay in jail for more almost 3 hours.
In jail,
everybody's having... Oh yeah, now you're not in jail, now you go to the
heaven.
Thấy rõ chưa? Thiên đường là đâu, địa ngục là đâu? Ngày nào về ông cha ông xã, ông kêu hòn ni rồi ông lo cho quý vị, rồi thấy cái chống chén sạch sẽ, cái thao đồ sạch sẽ, cái nhà hút bụi, ngày đó là ở thiên đường. Ngày nào về thấy ông để cho một đống chén, rồi một đống quần áo, cái nhà dơ, ngày đó là địa ngục. Như vậy cái nhà mình không có thiên đường đi ngục, mà nhất thiết vô cái tâm mình là chấp hay không chấp thôi. Hả? Đúng không quý vị? Như vậy, lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thải đều không có ánh lửa, bóng tối, mặt trời, mặt trăng. Tại sao trên đó Phật là nó sống lâu? Tại vì cái chỗ này là cái chỗ tối cực. Tối cực của cái đó, nó chỗ gặp nhau giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Chứ gì nữa đâu khác. Không, chỗ đó là cái chân tâm, làm gì mà cái mặt trời chiếu được, không có hiện tượng ngày đêm, không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào nhà cửa. Đối với các nơi không còn dính mắc, không có hình thức, không có thủ xã phân biệt. Vì vậy có này quý vị Phật tử đang tu tịnh độ, nếu mà quý vị mà niệm Phật mà còn có chấp vào hình tướng, vào thủ xã, vào có lại Phật giỏi, vào có đi kinh hành giỏi, vào cái đó đều là phân biệt hết. Mà phải trở về cái nơi mà Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Cái chỗ này không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ao thất bảo, không có giọng thất trùng lai, giọng thất trường hằng thọ. Mà chỗ này là cái gì? Là không có danh hiệu, là dơ là sạch, là cấu là tịnh, mà không có giữ và xả. Thủ là nắm, xả là bỏ, không có phân biệt, chỉ có một cái thái độ là khoái lạc thanh tịnh tối cực. Trời ơi, nếu mà ai mà được cái điều này là người đó đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những người có quả vị kia là tiểu quả, chứ không có được là vô thượng. Nhớ kỹ nha, nếu là tà định và bất định tụ, tại sao tu tịnh độ? Vì chúng ta tới cái chỗ này là chúng ta đi tới cái chánh định rồi, và chúng ta mới thấy được cái chỗ này. Thì như vậy quý vị thấy, đâu cần vào chùa mới là niệm Phật, đâu cần ngồi lần chửi mới niệm Phật, mà tiếng con gái chửi mình cũng là tiếng niệm Phật, vì nó bất nhị. Tới chỗ đó rồi quý vị thấy thoải mái lắm. Thầy Thông Lai vô nghe người ta chửi, mấy ông đang chửi thầy là ông đang niệm Phật với thầy đó, có cái gì đâu. Thành ra vô tu như vậy mà không tu cũng không chứng. Nhưng mà cái người này á, là bảo đảm ở đâu mà ở làng đáy này, người đó đều là đạo tràng hết. Đó là cái chỗ phẩm 22, nó đồng cập nhau của cái...
Thầy như vậy là cái chết thì cái sống là cũng không có phải...
Nhờ có cái chết mới gọi là cái sống. Chết là cái thân này chết, chứ cái tâm làm gì chết? Cái đó Vô Lượng Thọ làm gì chết? Hả? À, nó vô ngại quan, nó không có ngại chùa nào hết, nó vô biên quan là không có phe này phe kia vậy. Là thanh tịnh quan, là bình đẳng quan. Thành ra khi mà hiểu được cái này rồi đó, tu nó nhẹ nhàng lắm. Tiên học vô di nhàn đạo nhân, không có cần vô chuông mỏ gì hết trội, không có cần gì hết á. Tôi đã giảng hoài à, cái chùa tôi hồi mới thành lập á, quý vị nhớ là bà Minh thôi, có 25 que trong đó, có diệu trung diệu tịnh này kia đó, có hạnh phước rồi 25 que lòng vòng đó. Thì tôi thỉnh cái mỏ nhỏ xíu à, ông Phật nhỏ xíu à, phải không diệu trung? Vì lúc đó chùa mình có 25 cái mỏ à, cái mỏ nhỏ đó nó dẹp mấy cái mỏ kia rồi. Rồi khi mà nó xuống đây cẩn trăm đó là tôi phải thỉnh cái mỏ lớn một chút. Rồi khi mà nó đông quá là tôi phải thỉnh cái mỏ này, đặng nó dạt mấy cái mỏ chu, mỏ nhỏ, mỏ chù, mỏ rảnh đi. Chứ không có gì hết tội hết đó. Thành nó giảng kiểu này là giảng coi như là, bởi vì người ta nói ông thượng tọa sao ông đi nói những cái tiếng tục thanh, làm gì có tục có thanh. Hả? Đến cái chỗ này, nếu tôi giảng mà tôi kẹt vào cái đó thì tôi làm sao tôi giảng được cái chứng đạo ca của ngài Quyền Giác. Lộ hết. Mấy mốt cô đi chùa, cô ở trần vô đây tôi cũng không ngại nữa.
Tin là thầy như vậy.
Nhưng mà nói là nói đó nha, nhưng mà Cô mà về mà cô nghe như vậy là cô không tụng kinh niệm Phật, cô cũng kẹt đó. Trước khi nghe thầy thông đa giảng, vẫn niệm Phật, vẫn chấp vào tùy chú, vẫn chấp vào tụng kinh. Bây giờ nghe thầy giảng này, cũng niệm Phật, cũng tụng kinh, cũng tùy chú, nhưng mà thấy bà cái đi sai cũng không lôi bà ra. Thấy bà nó lại không vuốt không hài giống cái Trung cũng kệ nó. Dù Trung có cách lại có dù Trung, mình có cách lại của mình.
Con có chấp thầy cho con nói nha. Thật tình con đi chùa con cũng ít để ý, nhưng mà bữa nay cũng rất hay là cái tánh của mình chấp. Con nói thật với thầy con xin lỗi.
Tánh chấp tốt rồi đó.
Dạ, con hay chấp lắm thầy.
Quý vị coi cái băng này đi giảng xong cái ông cụ công giáo, mà ông thấm thía ông lên ông nói rằng phải chỉ có năm thầy thông lai như vậy thì chúng tôi đỡ khổ. Nghe lại đi tôi thật. Câu nói của ông cụ công giáo, ông xưng ông là Catholic, tôi không biết loại, ông xưng ông là Catholic mà đại diện cho mấy trăm Phật tử, mình mang tiếng Phật tử mà ngồi không biết hỏi gì, không nói gì, và ông là người công giáo mà đại diện đứng lên nói. Thành ra quý vị thấy không,
đối với con là bữa nay hay lắm,
hay lắm, về hay lắm. Mà hèn chi nãy giờ nghe mấy cái đài với nó tắt hết rồi rồi, ở nhà biết hay quá nó tắt hết rồi rồi. Cái mấy bữa là giờ này nghe tiếng bà xong bà theo thét theo thét, bây giờ mới tắt hết rồi. Tại vì bây giờ bà cứ la lên đi, vẫn là tiếng niệm Phật. Khi tôi giảng cái này bà xong có quyền la, có quyền hét, có quyền chạy lên múa cái gì cũng được, múa lâm thơm múa gì tụi nó cũng là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Phật này tăng đó.
Con không nói thầy cũng kêu
đó, đây tiếng niệm Phật. Cô xong cho đài phóng tay, cô xong lên niệm Phật. Thấy chưa, đây là niệm Phật luôn. Thấy chưa, bởi vì quý vị thấy nếu tôi không giảng bữa nay dù Trung, nếu mà thầy không giảng cái này đó là tôi dù Trung nè xuống nói với bà đi đang niệm Phật, nhưng mà bữa nay bà xong có quyền la làng lên cũng là tiếng niệm Phật, bà xong có quyền tuồng lên lên vẫn là tiếng niệm Pháp, bà xong có quyền đó là phỉ giả thầy thông lai vẫn là tiếng niệm Tăng. Trời ơi sướng ơi là sướng đó. Cô nói như vậy vẫn là tiếng niệm Phật, thấy không, sướng còn gì sướng nữa. Tôi nói cho là quý vị, cái này á tôi gần 30 năm tôi mới thấy được đó quý vị, không có đơn giản đâu. Tôi tính giấu tới chừng cái hồi mà tôi gần chết tôi mới xì ra, mà tôi xì qua.
Nhưng mà bà thầy sơ cơ thì phải trụ con hơn cái chuyện nào vậy?
Có trụ, tôi nói rằng cô phải trụ, tôi biểu là không phải cô bỏ hết nha.
À, chứ không phải là
cô biết, nhưng mà tôi chỉ cho cô trong này tại sao kinh Phật nói các phẩm rất là nhiều, mà cái phẩm này Phật nói có một chút vậy. Vì nói như vậy á nó không hiểu, nó đem nó bỏ hết là cũng kẹt. Nghĩa là nói cái này để mình không còn chấp gì nữa đó. Ở nhà mà tiếng cháu ngoại khóc vẫn là tiếng niệm Phật hồi xưa. Mày khóc tao bóp mũi mày, giờ tao đang tu à, chúng tao bóp mũi mày á. Khó chịu không? Khi mà quý vị nghe cái bài pháp này rồi, quý vị không khó chịu khi cháu ngoại khóc, không khó chịu khi ông chồng karaoke, ông karaoke mình ngồi đó mình lắng nghe cũng là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ông ca, ông niệm Phật thế cho mình không? Hả? Tại sao mà mình phải chấp vào cái đó vô bất nhị, không có khác. Nhờ có mình niệm Phật mới lòi ra là ổng là gì? Ổng karaoke. Nhờ mình ăn chay mới lòi ra ổng ăn mặn. Chứ cái gì nữa? À, thành ra mà khi mà vừa rồi có nhiều người, thầy ơi, thầy giảng hay lắm mà tại sao thầy làm sai? Thầy tôi bắt con trai cho người ta ăn phi thời. Tôi nói nè, đứng theo cái tinh thần mà của những bộ kinh mà tiểu thừa đó, ăn phi thời là không được ăn quá giờ ngọ. Nhưng mà cái tinh thần chứng đạo ca này đó, của ngài thiền sư, ngài chủ đạo rồi đó, phi là không đúng, thời là thời cơ. Bây giờ bữa nay cái số Phật tử tôi giữ trù là đến 100 người, nhưng mà đến có 70 người thôi. Tôi ra lệnh nhà bếp nấu cho tôi 100 người phần ăn bữa nay thọ bát con trai. Rồi bây giờ đó tôi vì chấp vào cái ăn phi thời, ăn ngọ thôi, tôi đem đổ 30 phần kia, như vậy là tôi ăn phi thời, ăn không đúng thời. Tôi lên thắp nhang xin Phật à, con bữa nay vì estimate sai, chúng con nộ lỡ nấu là tới 30 phần nữa, là 100 phần. Bây giờ cho ăn thêm buổi chiều để con ăn đúng thời và không có coi như là phung phí của đàn đã tính thí. Cái phi thời mà ăn đúng giờ để được phước, hay là cái mà đổ 30 phần cơm của kia là cái nào phi thời? Thấy rõ chưa? Thành từ nay chúng ta tu là mở ra, không có lòng vòng. Những cái kia đều là biểu diễn hết. Tôi giảng bữa nay đó là tôi không nói cái bài này trong đây. Bữa đó tôi xuống dưới ở trong này nó có mấy trăm bài thơ của ngài này ngài đặt, mà tôi giảng có 4 bài thơ mà hết 2 ngày đó quý vị. Mà tôi sẽ giảng tiếp ở San Jose. Giảng cái này là phải hét, phải la, phải tung chưởng, phải đá, phải đánh, nghĩa là coi như là không có chiêu nào hết.
Đi
không đi là nghe, không nghe chửi uổng lắm. Dạ, đi tụi tôi con trở thành bây giờ thầy trò. Bữa là mùa hè, thầy trò chúng ta mướn mấy chiếc xe van mà chạy cũng gần lắm, từ đây xuống San Jose có 9-10 tiếng à.
Thầy như vậy khi con tụng cái tiếng 7 luôn á, thầy thọ á, thầy bà có phải tập
Bữa nay hiểu chưa?
Dạ, bữa nay thầy giảng hay giảng ạ.
Sáu đứa tiền đây.
Thầy ơi, nhờ vô thà.
Họ không có gì. Đúng ra cái này thầy chuyển qua vô thà, thầy giảng ở vô thà. Thấy rõ chưa? Đúng ra là thầy tính đem cái phần này giảng ở vô thà. Nhưng mà tôi nói thật á, nếu mà nói như vậy tại sao tôi còn chấp vào cộng sản, vào quốc gia nói như vậy hả? Nó bất biến nhưng mà tùy duyên, nhưng mà không mất. Cái vô sở trụ có nghĩa là tùy duyên. Vô sở trụ có nghĩa là lục tổ ngài đã tâm vô sở trụ rồi, ngài trốn vào thợ săn, nhưng mà ngài tùy duyên là ngài lấy rau bỏ vô trong cái nồi thịt ngài ăn, tức là tùy duyên. Nhưng bất biến không mất giới lực của Phật. Tôi cũng vậy, tôi biết rõ nhờ có cộng sản gian ác mới lòi ra chế độ tự do là dân chủ và coi như được ai cũng ái mộ, phải không? Như vậy tại sao? Nhưng mà tôi vẫn lên án, tại vì nó là chánh và tà rõ ràng, tôi phải biết rõ ràng. Tôi phải biết chứ, tôi biết giảng như vậy rồi để rồi chúng ta không phân biệt, nhưng mà vẫn phải lo cho mẹ, lo cho cha, do đủ thứ, chứ không phải là nghe như vậy rồi là không có mẹ không có cha, cái đó là quý vị trở thành robot người máy rồi. Thành bữa nay quý vị đến cái chỗ đó rồi đó, quý vị chẳng còn áp dụng gì hết á. Khi nghe là thầy Thông Lai nói, cái bà đó nói cũng là tiếng niệm Phật, bà đó chửi cũng là tiếng niệm Phật, bà đó khen những tiếng niệm Phật, đứa cháu quậy khóc thé lên cũng là tiếng niệm Phật. Mình ngồi lại đây nó quậy, nó bắt lỗ tai lỗ chân, nhưng là nó kéo vô trong, nó nhỏ cháu quậy, nó giật giật này kia, nó cũng là kinh hành thôi hả. Thành từ đây chúng ta sẽ nghe cái bài pháp này là cái bài pháp tối thượng thừa. Cái chỗ gặp nhau của các bộ kinh nó đều là một, tại sao chúng ta lại phân chia như vậy hả? Thành ra thầy hồi xưa thầy đọc, trời ơi Phật nói kỳ quá, ở trên kia ông giảng là ở trên đó nhân dân cõi cực lạc là lầu cát rồi có ao thất bảo và dàn dòng cát này của kia, rồi trên đó đủ loại đó, là rồi người cao bao nhiêu trượng, người này có phượng phẩm trung phẩm thượng sanh đẹp, mà chỗ này ông nó không có nhà, không có cửa, không có phân biệt, không có thủ xã, không có chấp nhất, không có phân biệt, không có danh tự, không có gì. Thật ra cái chỗ này là nói tới cái chỗ tối thượng thừa, là cái người nào mà trở lại chỗ này rồi đó là ở tao bà vẫn là cực lạc đó, đúng không quý vị? Thành ra từ nay đó, khi nói như vậy đó là thầy có cách để quá giải. Thì dụ như bây giờ cái bà cái bên lên 3 mét, nó nói đang niệm Phật, nó hết, nó xuống liền à, phải không? Bữa nay nó chê con, nó đang niệm Phật đó. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tạm ngưng đi, cho ra tôi nói làm ơn mấy vị mà đang chấp nhất, mà theo tôi 5-10 năm mà sắp sửa xứng gia, mà chấp nhất vào cái chuyện mà tôi nói cái câu chuyện người Huế, mà họ nói cái câu đó, người Huế hồi ba má còn đầy đủ không, mà người Nam á thì bỏ dấu hỏi, mà người Huế thì bỏ dấu nặng, mà chúng ta chấp nhất rồi đến giận rồi, cái ông đó không cưới vợ luôn. Cái ông người Nam đó, ổng không cưới vợ luôn, tại vì ổng chắc ổng nó qua là chơi ổng, mà đâu có chơi. Quý vị thấy không? Như vậy làm tan nát cả một cái cặp vợ chồng người ta là do cái chấp của mình. Còn bây giờ mấy ông nói thầy là thượng tọ, tại sao thầy nói những câu nhơ Huế? Tôi nói đã qua rồi, mà chính cái tâm câu nhơ Huế, tôi đã đi từ miền Nam cho đi ngày 28/9, tôi về đây có tuần rồi, mà cái nhơ Huế đó nó còn nằm trong miệng cô á, nằm trong đầu cô đó. Làm ơn sủ cái nó ra đi. Uổng công tôi là theo tôi bao nhiêu năm đồ xuất gia, uổng quá thì uổng đi, tức quá thì nói xong mà nó hoài mà nó không lọt vô về chỗ đó. Nhưng mà rất mừng chỉ có 1% thôi, mà cái sung sướng nhất của tôi mà tôi giảng mà tôi khoái là cái ông công giáo, ngày thứ bảy cũng lên cũng nói chung câu đó rồi, ngày chủ nhật tôi thà hồ mà chạy máy, tôi điện lên 110 tôi trả tới điện 300V luôn. Tôi giảng ở đó nó vui cười rần rần, vì tôi vừa cắt scan hết cái bệnh, hết cái bệnh bú. Con mắc chỗ nào? Đưa máy cho cổ. Mắc có nhiều loại mắc lắm. Mắc rẻ nè, mắc nợ nè, mắc địch nè. Mắc gì?
Mắc kẹt.
Sư phụ nói là ở nhà bếp không có nói cái gì, nhưng mà nhà bếp có nói.
Nói gì?
Con vô mới nói găng đi, hay lắm. Bữa nay sư phụ giảng rất là hay, nhưng mà con thấy cũng hay, nhưng mà con vẫn còn thắc mắc là như thế này. Ai chửi thì cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người ta chửi cha mẹ mình đó, thì mình mà không có làm cái gì đó thì mình bất hiếu. Giống như là chửi mình đó thì ok, nhưng mà chửi cha mẹ mình là không có được.
Vậy cô còn kẹt vào cha mẹ như vậy, cô chỉ chấp cha mẹ đời này, nhưng mà cái bà chửi cô đó trong đời trước bả là cha mẹ của cô rồi đó. Cũng như tôi giảng cái này nè, cô lắng nghe nè, Cô lắng nghe tôi, bổ túc cho nghe nè. Tôi ngày đó tôi đang truyền giới. Tôi đang truyền giới ở một cái pháp hội mà tôi muốn nói. Tôi đang giới là sát sanh đó là cái tội đầu tiên mà chúng ta phải giữ. Cái đoàn giảng vậy, cái sát sanh là cái trộm cướp, cái tà dâm, cái là nói lói láo uống rượu này kia. Tôi giảng cái thì như con ruồi nó bu mặt tôi tập cái chết. Chắc là con chà chà nữa chứ. Đọc cái chết con chà chà đi, con ruồi nó chết chưa, cái lúc nó Phật tử mà đưa lên. Có mấy đứa nhỏ, dạ thưa thầy, thầy mới giảng sát sanh đó là mang tội, sao thầy giết con ruồi? Cái thầy nói, thầy đọc chú giảng sanh cho nó con. Thầy bị quê rồi mà, mình lấy cái chiêu, thầy đọc chú giảng sanh cho nó. Cái nó nói không được, vậy là con giết thầy rồi, con đọc chú giảng sanh thầy chịu không? Có thể dò dò nữa, mà dọn ruồi ruồi cho nó nát nha. Nó nát ra nói, đúng là cái này là quan gia trái chủ của thầy. Hiểu không? Thành ra cái này đó, nói là dễ nhưng mà khi mà nó đụng chuyện đó, tôi đang truyền giới mà. Rùi tự động nó bu vô mặt mình. Lấy tay đập cái chóp chết rồi còn chà chà cho nó sát nó. Đó là cái gì? Cái đó là cái là tập khí quỷ. Nó kêu là câu sinh nghiệp. Nó theo mình từ đời trước tới đời sau. Mình lên pháp tòa mình giảng mà mình quên mình đang giảng truyền giới sát sanh là nguy hiểm mà. Con rùi bu cái đập cái chết liền.
Dạ mô Phật, trình độ không mua không bán. Trình độ của thầy á thì quá cao, mà trình độ con thì thấp.
Nhờ có cô mà tôi mới nổi. Thành ra tôi đi đâu là tôi bữa vừa rồi tôi vắng cô quá chừng. Bởi vậy bữa đó mà có cái cô ba ba má má đó, là tôi cho cô lên cô nói, vậy là tôi mới nổi nữa. Nổi lừng lừng luôn.
Cho nên đó là trình độ của con á thì dĩ dạng đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, hiện tại là đây. Con xin thưa với phụ là sáng con nấu đồ lên đây chùa ăn á. Thì trong lúc mà con nấu rất là bận, nhưng mà cái chị ở chung á, chị không có nấu được chân á, sửa sạn mấy cái áo lạnh để mặc vô. Nói trời đó quý thần ơi, bữa nay lạnh lắm chị ơi, chị làm ơn, nóng lắm chị làm ơn, cởi mấy cái áo lạnh ra, tôi thấy chị mặc áo lạnh nóng quá, tôi thắt nhức đầu luôn á. Cái xong rồi á, cái chị đi đến đây rồi á, chị nói vậy cô nấu cái gì ạ? Đi đến đây rồi, đã trễ một tiếng hồ rồi mà còn hỏi cô nấu cái gì. Nó nói trời ơi là ơn đừng có hỏi, bây giờ đi vô á nghe giảng xong rồi đi ăn đi, nếu không thì biết đi, chứ đâu có phải là chỗ nào xa lạ đâu. Tao hỏi vậy mà mắc mớ gì mày gầy tao.
Đó, bây giờ quý vị áp dụng đó, vẫn là câu niệm Phật. Còn hồi bữa là nghe cái này là muốn lôi cái cô này xuống đi, hả? Bây giờ thấy sung sướng không?
Ê, con nói trong tâm con nói bữa nay á, tôi mới về tới nhà đó nha. Tôi giục quần áo chị ra ngoài sân, tôi giục chị ra ngoài sân luôn, tôi không cho chị ở nhà tôi nữa. Chửi tôi á là được, nhưng mà đừng có chửi mẹ tôi, đừng chửi má tôi.
Không sao hết, tiếng niệm Phật.
Xong con vô con nghe thầy giảng vậy, bây giờ con cũng như là bờ mê bến giác biết về đâu.
Đó, hay nha quý vị.
Nghe qua thì tan nát tim ta một bể sầu. Con cảm thấy sầu quá, con cảm thấy giống như con bị mắc kẹt vậy. Cho nên bây giờ nói tóm lại thì con không biết quyết định sao. Con thấy thật sự cái phụ giảng cũng đúng, nhưng mà theo như con nghĩ thì chắc cũng sai.
Dạ, đúng rồi.
Tại vì cái trình độ của con với trình độ của sư phụ thì khác nhau.
Nhớ nha, mai mốt đi đâu là tôi phải đem theo cô tôi mới nổi thêm nữa. Rồi bây giờ thầy nghĩ đủ rồi, để cần hết giờ. Thầy có cái này hay lắm nè, tại vì cộng nó vô nó nói thầy nó cần hết thì giờ. Từ sau tôi cũng đem tiếp cái phần chứng đạo ca này ra, tôi mổ tại đây cho quý vị, tôi mổ ra ra. Chứ nào mổ bài thơ nó là mổ đã lắm quý vị ơi. Đã không? Đã quá chừng. Bây giờ bánh nói tụng nói tiểu gì mình cũng không có tụng tiểu. Gió động phướng động tâm mình đừng động. Bà nói tụng nói tiểu tâm mình đừng tụng tiểu, thì làm gì có tụng tiểu. Bây giờ tôi nói rõ nè, tôi về đây cái tôi nhận 4 cái email của mấy vị cộng nằm dùng. Nó nói ông á là ông đã tri điệu Việt Nam Cộng Hòa rồi đó, với Phật tử của ông á là nó đã nói nó kỳ này là ông không có móc lò. Ông nói trên đó, ông nói láo, ông nói không có móc lò chúng tôi. Tại sao ông có móc lò? Tôi nói tôi không có móc lò gì hết, tôi khen mấy ông không à. Thì quý vị nghe cái gì biết tại sao vị cộng nó đánh cái chữ thầy, nói ông lúc nào lên nó cũng đầu độc ông. Bây giờ ông có cái ảnh hưởng ở khắp nơi, nhất là ở Việt Nam. Bây giờ ông không có về, ông có biết chúng tôi là tiếng không? Tôi nói không, tôi không biết chuyện đó. Nhưng mà tôi kể cho quý vị nghe, tôi đâu có móc lò vị cộng đâu. Nghe nè, là tôi nghe là mấy ông cải tạo mấy ông kể, bữa đó có cái ông bác sĩ mà thường thường cái gì bác sĩ Diệp Cộng hồi đó mà nó vô nó lớp 3, lớp 4 không à, nó xin ra là bác sĩ, quý vị nhớ không? Nó không, bây giờ thì bác sĩ nó đàng hoàng như tôi nói, hồi Diệp Cộng mới vô á, từ 75 mà cho tới 80 bị bác sĩ toàn là, thành ra nó vô trong trại cải tạo đó, nó kiếm mấy ông bác sĩ quỷ đó mà giỏi là nó học, tại nó nghe bác sĩ quỷ giỏi lắm, thấy không? Thành ra bữa đó nó vô nó gặp, nó hỏi một cái ông sĩ quan cải tạo, thì ông kể là cái chuyện này cho thầy nghe. Ông hỏi nè, ở trong này này cái anh kia ở trong này có anh nào là bác sĩ quỷ không nhỉ? Thì cái ông này đó, ông có chỉ ông y tá cũng bác sĩ quỷ, rồi 3-4 ông y tá mà là thật ra mà ông cứ khi mà cô là y tá mà cái ông kia nâng cô lên bác sĩ, cô đâu có từ chối đâu, đúng không? Mình là bác sĩ mà người ta hạ xuống y tá thì mình cãi, nhưng mà lần này mình y tá của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái ông đại quý này ông nói là bác sĩ, thành ra mấy kia ghi danh hết, ghi danh hết. Rồi bắt đầu á, là khi trong cán bộ có bệnh á, là chạy xuống, mấy thằng này nó không dám ra to, mà nó kêu mấy cái ông y tá mà bị làm là bác sĩ đó, bị người ta chơi thì chọc á, thành ra to, rồi mấy bác sĩ là chích thuốc. Thành ra trong trại có cái câu là bác sĩ Diệt Cộng chích thuốc theo to y tá của quỷ. Thấy không? Tôi đâu có chửi Diệt Cộng đâu, tôi khen. Bác sĩ Diệt Cộng chích thuốc theo to của y tá Việt Nam Cộng Hòa. Rồi bữa đó nó vô nó hỏi thì nó, ông nói chuyện môn cái, ông đâu cũng là đại quý. Ông mới nói, à, bữa nay, này các anh, trong trại có thằng nào ốm không nhỉ? Có thằng nào ốm thì ghi trên cái nán là cái trại nó có cái nán á. Thì cái ông này ông chơi trống, ông lựa mặt trong trại ông nào cũng ốm hết, thành ông ghi một hơi đó là 200 người là ốm. Cái bác sĩ lên nó, này cái anh kia, nam thì người hả, con mắt thì nắm na nắm nét, cán bộ vào đây hỏi thành nào bệnh á thì thành nào ốm thì ghi một hơi 200 thành ốm, chúng bay phản động hả? Thì cái ông kia người nam, dạ thưa cán bộ nói bệnh thì bệnh đi, cứ nghe thằng nào ốm, thằng nào này cũng có 80 bao, thằng nào cũng ốm hết. Tôi nói sự thật, tôi đâu có móc lò cánh mạng đâu. Rồi bữa kia đó nó mở cái lớp là coi như là bác sĩ quỵ để dạy cho bác sĩ mà Diệt Cộng cán ngố á, thì mở dạy ra cái khóa học. Thì bữa đó là có con của thằng trung tá công an là mà trưởng trại nó bị tiêu chảy, mà chỉ cái gì cũng không hết hết á, chỉ hoài không hết. Thì bắt đầu á, cái ông bác sĩ quỵ đó ông mới ra, ông ra cái toàn cái là ông lại cái ông khám hết, thì nó thất nhiên lắm, nó hỏi cái bánh, hỏi bây giờ anh hỏi tại sao chúng tôi học Liên Xô, học Trung Quốc, học ở Cuba rồi về mà chúng tôi lại không biết được cái bệnh này, mà đế quốc Mỹ nó dạy cái gì hay quá vậy? Thì cái ông bác sĩ mà Việt Nam Cộng Hòa Trần, ông làm Trần Minh, ông nói là chúng tôi đã lương y như từ mẫu, là khi tôi vào tới nhà mà ông này ông trị xong á, ông trị xong là ông cán bộ đó cái ông trung tá đó thay vì ổng á là đi bắt mà ông kia phải cho ông ở lại thì cứu cho con ổng là một chiêu thôi. Thì ông nói tôi không có gì lương y như trường mẫu, đứa nhỏ nó đi cầu á, chúng tôi thay gì á, chúng tôi không có máy để mà phòng láp để thử đó, chúng tôi dùng cái kinh nghiệm mà nếm mùi, chúng tôi thọt vào phân của đứa nhỏ đó, chúng tôi nếm, cho tôi nếm như vậy tôi mới ra to nó đúng, tôi biết cái nó đứa nhỏ nó bị sình bụng, bị chua, bị ngọt gì đó cái mùi phân á. Thì nó tôi thử xong thì cán bộ đó, ông trung tá ông cảm động quá, ông cho thay vì tôi có danh sách đi bắt mà ông cho tôi ở lại miền Nam. Cái bữa đó mới mở dạy thì ông nói bây giờ dạy nha, bữa đó có lựa một cái ông cán bộ, lựa một cái người con cán bộ cũng đi cầu nữa, cái mấy cán bộ nó cũng vô đó, thì ông bác sĩ quỷ ông cũng thọt tay vô thử liếm, mà mấy bác sĩ gì cộng cán ngấu toàn là liếm lên ói hết rồi. Sau cái cuộc học đó nó nói sao mà hay thế, tôi chỉ nghe cái mùi thúi mà ói vô tôi không tưởng được. Cái lúc đó không ai nói hết á, cái ông vượng là quay phim cho mình, ông nói này cán ngấu ơi, là bác sĩ quỷ của Việt Nam Cộng Hòa đó, người ta thử ngón tay này nhưng mà ta lên nếm ngón tay này đấy à. Ông Dưỡng bị nhốt 10 ngày ở trong cái toilet, ở trong toilet. Ông nói thế là cánh ngố không biết đấy à, là bác sĩ quỷ chúng tôi đó dùng ngón tay này để chấm vào phân, vào nổ đít, trong khi đó cái tay này chúng tôi nếm thì chả có thằng nào ói hết, còn mấy ông ngu quá thế. Thầy nói vậy mà nó dám nói thì nó móc Việt Cộng á. Thầy nói sự thật, thầy thương Việt Cộng lắm nhá. Vậy mà nó dám viết thư, đúng là người gian mà mắc nạn thầy. Tội nghiệp ghê á. Rồi tôi kể trong cuộc đời của ông Dượng, mà quý vị biết ông Dượng, người ta chấp, tôi nói đừng chấp vào âm thanh sắc tướng nha, tôi gài mấy bà nữa nha, tôi nói đừng chấp vào âm thanh sắc tướng. Quý vị thấy ông Dượng mà quay phim không, ông đẹp trai không? Quý vị thấy ông Dượng không, tướng bảy ông Dượng mà đeo cái tàu đu giống cái Việt Cộng á, ông Dượng á. Tôi nói ông Dượng ơi, ông bữa nào ông lên tôi mua cho ông có nón cối, ông đội vô là ông đi ngay, đứng ngay chỗ phi trường thân nhất á, ông hù mấy bà phi trường mày về là đứa tiền không mấy bà đưa cho coi. Ông Dượng mà đội mũ cối giống Việt Cộng không, giống y chang vậy đó. Thì bây giờ tôi nghĩ ổng qua Mỹ mà ổng ở đây đi hấp ô mười mấy năm mà ổng còn vậy, mà hồi xưa ổng đẹp cỡ nào, thì ra tôi gài với bà tôi nói đừng chấp vào ông sanh sách tướng nghe thầy không lại giảng, mà nó con hiểu rồi, con hiểu rồi. Bắt đầu tôi gài tôi nói này nè, anh Dưỡng này đó, ổng tội nghiệp lắm, ổng là sĩ quan bị cộng quân, ổng học phá trình lầy, ổng đi tù về với cộng lấy nhà lấy cửa hết, ổng không còn tài sản gì hết rồi. Cái tài sản duy nhất của ổng là cái gì, mới hỏi là cái gì, tôi nói là nhan sắc, phải không? Tại vì bây giờ nhà với cộng lấy, xe với cộng tịch thu, ngân hàng lấy, thì ổng có cái gì đúng lấy. Bà vợ đẹp lắm, quý vị thấy bà vợ ông Dưỡng không, đẹp lắm. Thì người ta thắc mắc, tôi mới nói rằng ổng có một cái vũ khí là nhan sắc, thấy không? Thành ra bữa đó là bà vợ ổng mới đi qua đi lại là thấy cái ông sĩ quan này về mà ổng có gì hết mới động lòng, nhưng mà nhan sắc quá đẹp. Thành bà mới làm một món đồ ăn rồi bà rượu bơi, ba má con Dưỡng qua nhà để mà đãi bữa ăn, mua bia mua đồ nhậu. Ông Dưỡng sau khi ở tù thì cũng ham ăn vô đó nhậu, nhậu xong rồi thì bà mẹ bà kêu về, bà kêu về ông Dưỡng không chịu về mà ở lại cái bà vợ, rồi bà vợ hiện giờ là ổng phục rượu cho ổng uống hết đâu một lốc bia thì ổng xỉn, ổng nằm ngủ, ổng ngủ ổng giấc, ổng nói sáng dậy thì đời con trai ổng mất hết rồi. Trinh triết mất rồi thì ổng mới nói là con trai đó thì nhờ cái trinh triết mà giờ mất hết rồi, thành ra ổng thân trai 12 bến nước, ổng phải về ổng làm vợ cho cái bà vợ bây giờ. Thành ra lúc đó quý vị biết không, bà vợ của ổng á thì đang làm chủ tiệm nail ở Sacramento, mất khoe mất kêu, nó bữa nay thầy Thông Lai giảng chứng đầu ca hay lắm, kêu 6 con thợ nail đó đừng có lấy khách, đang ngồi nghe mà nghe ông tưởng nghe thầy giảng gì, nghe ông Dưỡng đang tố bà. Bà vô trong online, bà gọi phone nè. Ông Dưỡng nói sư phụ nó gọi rồi, chú ngục gọi rồi. Nó hỏi chú ngục nào? Nói con hồi ở tù cải tạo đó, nhốt con 7 năm mà chú ngục này con ở cho nó hai mấy năm rồi mà hỏi sao vậy. Thì kể như vậy cái ông nói là bà vợ này đó, con đi 4 ngày đây đó là con hy sinh lắm, con đi quay phim cho ngày đó, ngày thứ 6 con xuống mất ngày, và thứ 7 được ngày, thứ 2 chủ nhật, ngày thứ 3 rồi thứ 2 đi quay đất làng Di Đà, xin đi rồi ngày thứ 4 mà về thì biết không, nó để cho con một đống quần áo rồi một đống chén đũa rồi nhà cửa rồi tất cả đồ trong tiệm nail, con phải vô linh con làm như vậy, mà con làm không xong con mệt đó, con mệt đó, con ngủ đó. Thì con ở gần với mẹ con thì bà ở kế bên, nhưng mà con có nói với nó đó, em á làm ơn á, mẹ anh á là anh có hiếu lắm, dù như em có đánh anh chữ anh gì đó thì vô phòng đánh, nhưng mà nhớ đó là đừng để cho mẹ em tưởng là em đánh anh. Thành ra bả có cái quy định, mỗi lần bả nắm ông Dưỡng vô mà làm không xong đó, bả lên gói một cái và bả bắt ông Dưỡng cho mày chết. Thành ra bà già bả hoài bả thấy đó, cái bà giả cho ông Dưỡng cái trong nhà bà ông Dưỡng phải là cho mày chết. Ông quýnh ông Dưỡng chảy máu cho mẹ. Bữa đó có một cái bà già, bà chị xui bả lại bả chơi, thì bả nghe trong này cái nghe cái rầm cho bả tưởng nghe tướng ông Dưỡng là cho mày chết. Hồi cái bà quảng hồn, cái bà đóng cửa bà vô thấy, thì vô dòm hai người không thấy ông Dưỡng đâu hết. Té ra là bà quýnh con vợ nó quýnh, mà đến nỗi bà già vợ cũng không nhận ra ông Dưỡng, mà bà già ruột không nhận ra ông Dưỡng là ai nữa. Thành ra bữa đó giảng xong cái này, cái tôi hỏi là ông Dưỡng có sự thật không, ông Dưỡng xác nhận sự thật như vậy. Sau cái pháp tu, trời ơi, mấy bà già lại năn nỉ, bà nói trời ơi con, sao mà con dạy vậy con, con bây giờ con phải bỏ nó đi chứ, rồi con xuống đây với bà, con có quốc tịch chưa, nhưng giờ có dây rồi làm giấy ly dị, rồi bà dẫn về kêu bà gả gái cho, bà gả cho, thấy không? Ông Dưỡng nó trời, trong cuộc đời nhờ thầy mà con được sung sướng quá trình. Cái ngày hôm qua với ông tôi đang chờ cái cúng băng á, cúng băng mà gửi xuống mà 4 đĩa ông gửi lên á, tôi ngồi tôi không dám đi đâu, tôi chờ chút xíu mèo mèo nó gõ cửa, gõ ra nhận hơi hai hũ, tưởng hai hũ gì, gửi cho ông Dưỡng bị vợ đánh, thấy không? Trong đó là thuốc rượu nè, mấy bà gửi gửi thuốc rượu nè. Trong đó tôi đọc, tôi kêu Dưỡng đang làm neo, tôi nói đọc nè, ông nói cái gì đây, tôi nói ông á đúng là đời cô lụ bây giờ được cái nhiều người mà cụ thương lắm, bà cụ gửi cho ông một cái hũ thuốc mà lụ rồi kèm theo trong đó 5 tờ 10 đồng, nói là cho tiền để mày đi xe đồ hoàng đó, để xuống dưới, nếu mà uống thuốc này không hết thì xuống dưới, mà còn chỉ nếu mà khi mà vợ đánh vậy phải ôm cái đầu để giữ, để rồi sau này vĩnh hậu rồi co hai cái chân lên, bà cụ vẽ ra nữa mà tội nghiệp làm độc trong Dưỡng. Bà đồng Dưỡng ông cười quá chừng, có phải là mấy bà trụ và ông thanh sắc tướng không? Ông Dưỡng làm gì mà nhan sắc vậy mà mấy bà tin á. Ông Dưỡng bị cái bà kia nghĩa là dụ dỗ uống rượu rồi đêm tới sáng là mất đời con trai rồi. Thành ra con trai giờ chỉ là còn cái nhan sắc không còn nữa, vậy mà mấy bà tin theo ăn ủi. Mà quý vị thấy ông Dưỡng mà ông vào Mỹ mười mấy năm mà ông còn vậy, ông giống như cộng vậy mà cỡ hồi xưa ông về nhắc ông giống ai? Ông giống khỉ thì bà già mới đặt là Dưỡng. Phải không? Bởi vì thấy cái mặt ông giống khỉ lắm.
Sao cái gì thầy nghĩ ra hay vậy?
Thì tên ổng. Bây giờ cô Sam biết mặt ông Dưỡng không? Biết. Giống khỉ không?
Con không thấy giống khỉ. Con
giống gì cộng? Rồi bây giờ đã tới 1 giờ rồi. Bữa nay quý vị nghe pháp đáng đồng tiền đấy quý vị. Đáng không? cái bài pháp này về bây giờ ông chồng đang chửi, ông đang niệm Phật, ông sướng quá tôi khỏi niệm, thấy không? Thành ra niệm mà vô niệm mình không cần niệm đó, người bạn đời họ chửi họ niệm thế cho mình. Thành ra tất cả những cái phiền não trong chùa này phải tung cái chiêu này ra mới được, nghe không? Tại có đứa giận đứa hờn đó, thành ra tung cái chiêu này ra. Rồi tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Và tôi xin mời quý vị, nếu thấy cái bài pháp chính đạo ca này tôi giảng như vậy á, ở trong này nó tới mấy trăm trang mà tôi giảng, ở dưới kia đó chỉ có 4 trang hồi nãy để tôi giảng, bởi vì nửa trang thôi đó, mà nghe đã không? Nghe đã thầy thì ráng mà xuống dưới San Jose mày đi giữ cái pháp, thay vì tôi giảng Duy Ma Cật mà tôi giảng tiếp chứng đạo ca. Những cái băng dĩa này về quý vị lấy nghe đi, từ nay quý vị ngồi niệm Phật quý vị sung sướng lắm, không còn bị phân tâm bởi cái tiếng động tiếng tịnh gì hết, mà chúng ta thấy và thoải mái cuộc đời sung sướng lắm. Quý vị đạt tới cái chỗ là gì? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân rồi. Dự trung mà nghe cái bài này chả có cần đi Ấn Độ tốn tiền nữa rồi, để phải cần học rồi vuốt rồi kéo rồi xè rồi khỏi mất công nữa. Như vậy tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử, hy vọng rằng những cái vị nào mà ngồi trên cái xe ven và đi từ Nam Cali về ở tới nơi hiểu được cái ý thầy Thông Lai là muốn quý vị phá chấp, đừng có nghĩ đó là thanh là tục gì hết, còn nghĩ cái đó là quý vị còn kẹt, là quý vị chưa lọt vào cái cửa không. Mà trong kinh Pháp Hoa đó là vào nhà Như Lai là tâm từ bi, mặc áo Như Lai là tánh nhẫn nhục, và ngồi tòa Như Lai là trụ đệ nhất pháp không, trụ vào vô sở trụ, trụ vào bất nhị, và trụ vào cái chỗ tối cực của kinh Vô Lượng Thọ, trụ vào cái trang 109 của kinh A Di Đà. Ở đó tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng lá rơi đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tiếng vợ chữ, tiếng con khóc, tiếng tivi, tiếng xe cứu hỏa hụ đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tu tới level đó là tu tối thượng thừa của niệm Phật, nó gặp Thiền Tông, nó gặp Tịnh Độ Tông và gặp tất cả những cái bộ kinh mà tối thượng thừa. Hẹn gặp lại quý vị vào chủ nhật tuần sau cũng từ 11:30 đến 1 giờ, và tôi còn một cái pháp tu ngày 23-24 tháng 7 tại San Jose. Chú Mẫn và chú Cười Linh Thiện Hòa đã mướn xong cái hội trường rồi. Quý vị sẽ về lên mạng lắng nghe và liên lạc, tôi sẽ phó chú phone mấy người đó để quý vị xuống giữ một pháp tu 2 ngày tại San Jose, ăn ở bao hết và chỉ đi tới nơi thôi, phi trường đến là phi trường San Jose, để cho người ta đưa đón chỗ ăn chỗ ở. Và tôi sẽ chuyển cái pháp này qua giảng tại miền Bắc California, vì nơi đó là những Phật tử có trình độ Phật pháp rất cao. Tôi giảng miền Nam California chứng đạo ca, tính giảng miền Bắc Cali là kinh của ông Duy Ma Cật, nhưng mà không có hết thời gian, thành ra tôi giảng tiếp cái bộ Duy chứng đạo ca, vì nó quá hay đi, nó mở cái trí huệ, nó mở ra chân trời bao la, nó mở ra những cái phá chấp. Thành những vị nào mà vừa đầu trách thầy là tại sao thượng tọa lại nói những câu tục, chả có tục chả có thanh, chỉ là âm thanh sắc tướng, mà quý vị còn tục còn thanh là quý vị còn xa Phật rất là xa. Tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và chúc quý vị có một ngày cuối tuần hoan hỷ. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này, tiếng gió thổi, tiếng vợ rù rì, tiếng vợ cằn nhằn, tiếng chồng chửi rủa, đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bữa nay nhân ngày giỗ của cố hòa thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa, con không có cái gì cúng dường ngài, con đem 2 cái đoạn kinh tối thượng thừa, kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ mà ngài đã khai thị cho con, để con đền ơn ngài. Đó là một cái món quà, đó là một cái phẩm vật con dâng lên cho hòa thượng. Cái món phẩm vật này nó bay khắp 50 tiểu bang, nó bay khắp qua Âu Châu, nó bay khắp qua Mỹ Châu, nó bay khắp qua tới Việt Nam. Đó là con trả ơn ngài đã cứu con hết bệnh, ngài đã cho con cái thân tứ đại này, ngài đã cho con cái Phật tánh, ngài đã khai mở trí huệ con, để ngày hôm nay ngày giỗ của ngài con không có duyên để trở lại cái nơi mà ngài đã hoằng pháp độ sanh là dạng Phật thánh thành. Nhưng mà cái bài pháp này nó còn hơn là 100 hoa phẩm vật để mà dâng lên cúng cho giác linh hòa thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa. Quý vị đồng ý với thầy không? Trả ơn như vậy tôi cũng cần về dưới. nhiều người nói thầy bất hiếu và sao vậy, đem những gì hòa thượng khai mở để mà truyền bá cho chúng sanh, đó là trả ơn ngài. Còn bây giờ cứ về chỗ đó mà không có đem những cái gì hòa thượng khai mở ra để mà san sẻ cùng Phật tử thì chưa phải trả ơn đúng nghĩa, đúng không quý vị? Rồi, và quý vị đón nghe rồi tôi tạm biệt, rồi mời quý vị xuống để thọ trai, sau đó nhường lại cho Diệu Trung và mấy cái ban niệm Phật làm việc. Thầy cũng mệt rồi, giảng cái này đó là phải giảng hết gà nó mới nói được, đổ mồ hôi hột luôn nha. Yeah.